Ngày mấy tay vậy quý vị? Dạ, hôm nay ngày 18 tháng Giêng năm 2016. Những ngày thầy về đây để chuẩn bị cho cái pháp hội trai đàn dược sư. Thành ra mặc dù chưa tới cái pháp hội nhưng mà thầy vẫn giảng một cái bài pháp về trong cái tại sao mà chúng ta tu tịnh độ trong cái đời Phật pháp này. Và quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu giảng pháp nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại sao mà có nhiều pháp môn mà thầy lại chọn pháp môn tịnh độ để mà hướng dẫn cho quý vị? Quý vị thấy có nhiều người như là ni sư chị có thầy, ni sư Như Thủy nói tại sao mà bài ra làng Di Đà chỗ này chỗ khác, rồi bài đến Youth Center, rồi đem mấy bài già vô chỉ cho nó khổ. Như em vậy đó, ở chỗ nào để yên thân, kiếm cái cách nào tu cho nó sung sướng hơn. Thì tôi hỏi sao chị nghĩ vậy, chị nói chị đó chị rất thương mấy bà già nhưng mà không có dám gan liều như em. Thì thật ra tôi nói cho quý vị nghe, tôi lập ra cái này để gì, để rồi quý vị thấy mục đích của tôi là chi vậy. Quý vị nhớ cái câu dù xây chính vật phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Thì hồi đó lúc tôi mới vào chùa đó, tôi nói với hòa thượng Huệ Thành, thì nhà chùa ở sát bờ sông Đồng Nai, bữa đó có một cái anh đến thi tú tài rớt, mà quý vị biết cái thời trước 75 á, mà thi tú tài mà rớt là một cái đối tượng tao biết họ sốc dữ lắm, tự tử chết. Tại vì hồi lúc tú tài là đi vào quân đội mà đi ra trận là chết rồi đó. Thành ra hồi xưa cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó là mỗi năm là mỗi đậu, nếu mà tới 18 tuổi mà không xong tú tài đôi là xong. Thì cái anh này anh rước tú tài đôi, anh ra anh buồn tình, anh về và anh nhảy xong tôi đâm tắm trên này, thì tôi đứng trên này tôi xách nước, thì người ta la lên và bà già bà thấy thằng con nhảy, bà cũng nhảy xuống. Bà nhảy xuống thì quý vị biết đó, ông tự tử thì ông biết lỗi, nhưng mà cái bà mẹ đó thì không biết lỗi. Bà nhảy xuống bà ôm nhiều lúc cuộc đời bà lại, bà cầu quơ, người mẹ thương con thì bà néo cho cái, khi bà cứu thì bà néo cái thằng con làm cho hai người cũng chết chùm, thì một người thứ ba nhảy xuống. Nhảy xuống thì quý vị biết khi mà uống nước rồi thì gặp người nào nó đè người đó, hồi bốn người. Tới hồi đó hòa thượng nói không ai, tại tôi hồi đó tôi lỗi rất là giỏi, nhà sát bờ sông Đồng Nai mà, tôi nhảy xuống cứu người đó. Cái đầu tiên là không thể để họ ôm, là lỗi vừa tới là đấm vô mặt, đấm cho nó bất tỉnh. Tôi đấm hơi là đấm vô đồng nào, đấm đồng nào, đấm đó rồi tôi đấm, tôi kéo là họ nhẹ hiều. Khi mà họ bất tỉnh rồi họ nhẹ hiều thì tôi cứu được bữa đó ba mạng, mạng cái anh tự tử, mạng của bà già anh tự tử, và một cái mạng của một cái người trong làng không biết lỗi mà nhờ nó cứu đó. Thì tôi nói bữa nay con cứu được ba mạng người là bằng xây tới mấy chục cái ngôi chùa, và thường nó sai rồi. Một cái tên đó mà nó thi danh lợi nó không được, và cái tên mà nó thi đức tú tài đó mà nó đi tự tử đó, con cứu nó thì vài bữa nó yêu không được cô nào, nó thất tình, nó cũng tự tử nữa. Vậy con có bao nhiêu mạng để con cứu, phải không quý vị? Cái người mà chỉ cần thất chí cái tự tử, cái loại nó không có làm gì, còn chút hại tới bà già rồi, công cha nuôi cho mẹ nuôi lớn được cái tự nhiên ra coi như thích thi tú tài lớn. Đức Phật ngài cũng đã tất cả những cái gì ngài đã học xong ngài bỏ hết mà, ngài đâu có cần đâu. Thành từ đó tôi hỏi vậy chứ sao câu đó mà tưởng là cứu cho một người được hết luân hồi sinh tử, nhớ nha quý vị. Nhưng bây giờ ở trong này có một cái bà nào đó, bà quậy quá thì bà ở đây, cái bà gây lộn đã được, cái bà buồn, bà cứu thuốc chuột bà chết, tôi cứu cho bà sống. Xúc chuột rồi tôi không có phước, mà tại tôi cứu cho cái bà đó, làm sao bà được giảm sanh mới là có phước, quý vị nhớ. Mà cái điều kiện mà được giám sát là quý vị biết cái gì nhé? Trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị tụng hoài đó, phát Bồ Đề Tâm. Cái điều kiện căn bản quý vị nghe và thường tình không giảng không? Phát Bồ Đề Tâm tức là quý vị phải phát tâm mà cứu độ chúng sanh mới được giám sát. Chứ không có phải nhiều khi hồi đó sư chú Thệ Giác ông vô chùa rồi ông tôi nắm đầu ông đi hỏi ông Thầy Giác rất dễ thương, bây giờ hỏi là mấy thầy Thầy Giác không dễ thương lắm, sai làm cái này sai làm cái kia, đi qua dưới sân sơ tôi cũng nắm đầu ông đi làm. Rồi thời gian đó thì ông cũng bị người ta đánh phá cái vụ xì xăng đồ, cái vụ mà với một cái cô Phật tử, quý vị nhớ chuyện đó chưa? Cô đó cũng đi mua đồ mà cô đó là con gái của một vợ chồng ở bên Sacramento, thì tôi không có nói tên thôi. Thì thật ra cái cô đó cô không có làm tiếng Việt mà thầy Thầy Giác thầy làm tiếng Mỹ, thì đi mua đồ hoặc là những cái gì nói chuyện thì người ta đồn lên rồi thầy buồn. Sau đó tôi đem qua youth center, thì lần đầu tiên cái youth center được mua thì tôi đem muốn lên phá rừng với tôi lên đó để đặt những cái hệ thống nước bơm đầu tiên. Thì ông mới bữa đó ông mới nói tại sao mà con đi tu mà sư phụ không dạy con cái gì hết rồi mà cứ tiền cho con cái dưới xây đi rồi cứ bắt con xây chùa, xây cái này, đổ xi măng cái tháp Địa Tạng, mỗi một cái móng đó quý vị biết đổ tám chục bao xi măng mà tôi bắt quậy không à? Ở dưới cái chân tháp Địa Tạng có mỗi một cái trụ đó quý vị biết, cái trụ đó bằng cái trụ freeway vậy đó, mà mỗi một trụ 120 kg mà thầy trò chúng tôi trộn đổ. Tôi nói con à, cái này là phát Bồ Đề Tâm trước, con phục vụ tạo cái công đức là sau này á, thầy có đi vào sanh tử rồi thì con là cái người thế thầy. Thì là tôi nhắm vào Thầy Giác, tôi hy vọng nhiều lắm. Thành ra con phải tạo cái phước đức đã. Con làm cho đăng xã trước đi, khi mà cho các bà cụ có phước đức rồi, con lo cho các cụ có nhà dẫn sanh, có trai đường, có tất cả mọi nơi rồi, thì lúc đó sau này đó, con ra con bằng pháp, con phải bằng cái đức trước ra rồi, từ đó con mới cái chuyện học hành. Con đây là cái học đó con, đây là cái học. Tu, vì chúng ta đã kêu nửa đời chung bỏ là gì không? Không phải là mấy bà già lớn tuổi vô chùa tu đâu, hồi đó tôi nói với các bà thường, không nói con hiểu sai rồi. Ở trong cái tù cải lương nó có nửa đời hương phấn, có không cái gì? Rồi cái mấy bà mà nửa đời đi tu tôi kêu là nửa đời chu bỏ, mà thật ra đó là chúng ta tu, cái chữ tu hành phải cái gì? Nhưng mà đa số cái người vô chùa tu tụng kinh niệm Phật, thuyết pháp mà không có đi phục vụ chúng sanh là không có hành. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta chỉ có tu mà không có hành. Rồi chúng ta vào chùa chúng ta là đạo gì quý vị? Đạo Phật phải không? Chúng ta quy y, chúng ta nhận ngũ giới, tam quy ngũ giới là chúng ta thành Phật tử, đúng không quý vị? Tức là chúng ta có đạo mà chúng ta không có đức. Quý vị nhớ nha, Phật tử này nữa rồi chúng bỏ là chúng ta chỉ có đạo mà không có đức. À, quý vị để ý coi, thành ra chúng ta kêu là nửa đời chúng bỏ, tu hoài cũng không đến đâu. Thành ra tại sao mà cái pháp môn tịnh độ này Hòa Thượng mới nói rõ, kể là cái câu chuyện có thật bên Tàu, bốn cái ông đại lão Hòa Thượng bên Tàu nổi tiếng, bốn ông rất là giỏi. Bốn ông này đó, một ông chuyên giảng về kinh Pháp Hoa, một ông chuyên giảng về kinh Hoa Nghiêm, một ông chuyên giảng về kinh Địa Tạng, một ông chuyên giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bốn ông đó đều giỏi, và một ông chuyên tu về tịnh độ thôi, và một ông giảng về cái Thiền Tông, tức là mấy ông này nổi tiếng. Nhưng mà sau khi Hòa Thượng kể cái câu chuyện là rốt cuộc rồi đó, thì trong đó chỉ có cái ông tu tịnh độ đó là thoát luân hồi sanh tử, còn mấy cái ông kia đó sau này được phước làm quan làm quyền rồi bị nạn bị này kia rồi rớt hết. Quý vị nghe câu chuyện này thì nói cho quý vị nghe, nhiều vị học Phật vì ưa chuộng quyền lý cao siêu cho nên chê pháp môn niệm Phật là của ông già bà cả, người ta cứ khinh thường, ô cái này là của ông già bà cả, tu thiền cho nó ngon. À, có thần thông mà ngồi biết cái này biết kia, tu mật tông cho nó sang trị chú rồi trị bệnh này kia ngon lành à. Nhưng mà hạng căn cơ thấp kém như họ đâu có biết tịnh độ là cửu màu nhiệm thâm di đi vào Phật tánh, là con thiền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn gì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi bị trầm lưng trong nẻo ta bà. Có kẻ căn tánh như tầm thường nhưng do tu tịnh độ mà xuống bước lên đường giải thoát. Tôi xin thực ra đây câu chuyện về đời đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn đất Lạc Dương có sư tên là Thích Giám Không. Sư Nguyên Tụng Tán Họ Tề, người ở Ngô Quận. Thở nhỏ ông nghèo khổ, đi học hành siêng năng nhưng mà ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, song chỉ tầm thường. Ông đi thi chỉ đổ tú tài chứ chưa có đủ lực cử nhân. Ngày xưa mà muốn đi làm quan rồi là phải đổ, nghĩa là trạng nguyên mới làm quan được, mà ông chỉ đổ tú tài thôi. Ông đổ tú tài và không đổ được trạng nguyên. Ông hay đi các vùng ở vua Ngô, vua Sở ý kiến để xin làm quan, nhưng mà không ai nhận ông. Rồi sau đó ông ra ngoài đời, ông làm ăn mà vừa có tiền thì ông bị đau yếu, cho coi như trả cái nghiệp chưa có tiền là ông bị bệnh. Hết tiền mới, khi mà tiền hết thì ông mới làm. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường gặp năm mất mùa. Ở đó cái thời gian nó bị năm 3 năm đói kém, tức là bị cái nạn dịch châu chấu. Hồi xưa có những cái dịch mà cầu cờ châu chấu nó ăn, cho nên mất mùa. Nghĩ đến chùa Thiên Trúc nên ông đến đó ông xin ăn. Ông như vừa tới phía Tây Sơn Cổ Tự, trước khi bước vào sân chùa, ông đói quá không thể tiến bước nổi. Ông ráng ông bò ông lết, tới khi ông ngồi bên bờ suối, tiếc thì rơi. Ông đói quá, ông lấy tay bóc vài hớp tiết, uống rồi rơi lệ ngâm vài câu bi phận. Thọt lúc đó, ông thiếp đi, ông thiếp ông xỉu, và ông xỉu trước cổng chùa, vì đói quá. Bỗng thấy có một vị phạm tăng cao lớn, theo dòng suối đến ngồi nhìn ông mỉm cười, hỏi, này Pháp Sư, đã nếm đủ mùi hương vị chưa? Ông đáp, trong cái cơn mà mê tỉnh tỉnh của ông, ông sẽ thấy một vị tăng cao lớn rồi nói, này Pháp Sư, ông nếm đủ mùi đời cõi ta bà chưa? Thì lúc đó ông đáp, tôi có thể nói là nếm đủ mùi từ khi mà thi rớt, coi như là trạng nguyên tới giờ tôi nếm đủ mùi đời. Nhưng bị nhân tục nhân, coi như là tôi chưa có từng làm Pháp Sư hồi nào, mà tại sao Đại Tăng lại kêu tôi là Pháp Sư? Lúc đó cái vị Đại Tăng mà ở trong cơn mê nói, ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đồng Đức hay sao? Một vị Đại Pháp Sư giảng Pháp Hoa mà giờ này phải nằm chết đối trước cổng chùa. Lúc đó trong lúc mê tỉnh, cái vị sư này nói, tôi từ khi sanh đến nay đã hơn 45 tuổi, chưa bao giờ biết lên giảng sư. Tôi chỉ đi làm một cái anh học trò, khi rớt giờ đã làm quan không ai nhận, làm ăn thương mại có tiền thì hả bệnh. Tôi chưa từng lên pháp tòa thì làm gì tôi lại lên pháp tòa mà ngày nhận làm tôi là một giảng sư. Vị phạm tăng mới bảo, chắc ông bị lửa đói chiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong liền lần trong túi ra một quả táo lớn bằng nắm tay trao cho nhà bảo. Quả táo này sản xuất ở nước của ta, bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn xong, giống nước suối uống, thọt mỏi mệt muốn ngủ, liền tựa đầu gối vào đá mà nằm. Giây phút tỉnh nhớ tiền thân, mình là một vị đại pháp sư chuyên giảng kinh Pháp Hoa. Mà quý vị biết cái gì mà giảng kinh Pháp Hoa là giỏi không quý vị? Giỏi lắm. Mình là một đại pháp sư chuyên giảng kinh Pháp Hoa cùng các bạn đồng tu. Ông nhớ rõ việc xưa như ngày hôm qua, liền rơi lệ hỏi đại tăng rằng, Pháp Sư Chấn Hòa Thượng bây giờ ở đâu? Ông vị phạm tăng đáp, vì công tu hành chưa có chứng được kiến tánh, cho nên ông đang chuyển sanh đầu thai ở bên Tây Tạng. Và nay cũng đã được coi như chấm dứt luân hồi sanh tử, tức là đầu thai qua làm cái cảnh cơ đức lạc lai lạc ma. Lại hỏi, rồi thần thượng nhân và ngộ pháp sư hiện thời ra sao? Vị tăng đáp, thần thượng nhân pháp sư túc duyên đã chưa xong, bây giờ còn phải luân hồi sanh tử làm một cái người giàu sang phú quý do công đời trước, lên pháp tòa giảng kinh, bây giờ chưa có được giảng sanh, chưa được ngộ tánh, cho nên là một cái vị coi như là giàu sang phú quý, một cái ông bá hộ. Hỏi, còn ngộ pháp sư thì sao? Ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn, lúc làm pháp sư giảng kinh rồi đùa giỡn với ông hộ pháp. Như là tôi giờ tôi giảng kinh rồi tôi vô tôi giỡn với hộ pháp, nếu kiếp này mà tôi giảng kinh mà tôi tu không chứng đạo, thân sao nguyện làm quỷ thần giữ chùa. Nên hiện nay ông làm cái người hộ pháp đứng giữ cổng chùa, do cái câu nói giỡn với cái tượng hộ pháp. À, quý vị đừng có giễu Phật nha. Từ nay quý vị đừng có ra nói tầm bậy tầm bạ, mà nhất là mấy cái người vô thân địa tạng hay gì đừng có giỡn. Tức là cái ông Pháp Sư này, cái ông mà ông muốn xỉu, ông muốn làm học trò, ông chỉ rớt. Ông đó nguyên là một vị đại Pháp Sư nhận Pháp qua. Rồi ông đối với ông Thanh Trời, ông gần chết để con chùa, thì có một cái người hiện cái tướng ông Thanh ra kể: nè đại Pháp Sư, nếm mùi tục lỵ đã chưa, một vị đại Pháp Sư bây giờ để đối chết làm như vậy? Ông đâu có phải là đại Pháp Sư gì đâu. Thì ông này mới bóc trong người ra cái táo cho ông ăn. Ông nhớ là tiền kiếp, thì ông nhớ là năm gì bà ông hỏi từng ông một. Thì một ông ấy thì coi như đi làm nhà giàu, giờ đang là phú hộ, đang hưởng phước, quên hết không tu hành. Một ông đó thì coi như tu chưa xong, thì lại bây giờ đầu thai qua Tây Tạng là một cái vị Rinpoche, thì ông đó coi như xong. Còn một ông nữa đó, thì bây giờ lúc mà giảng kinh đó, lời giảng xong rồi đó, rồi mới ra nói trước mấy cái tượng hộ pháp: tôi mà tôi nguyện đời này tôi tu mà tôi không có thành chánh quả, tôi nguyện đời sau tôi làm cái chức hộ pháp này, rốt cuộc tu không có về đâu, về làm hộ pháp. Cho nên như vậy, như cái mình cái ông ấy, cái ông mà ông làm đó, ông đang có mình ta là giải thoát. Ta ngày xưa căn trí chậm lùng, ngồi thiền thì đau chân, đọc kinh thì không hiểu. Cho nên trong bốn người chúng ta chỉ có ta là chọn Pháp Môn Tịnh Độ, nên giờ đây ta được giảng sanh. Nghĩ tới cái tình xưa, thấy một cái người bạn đồng tu như mình cùng một thầy, cho nên ta xuống đây ta nhắc nhở cho ông biết. Chỉ có cái ông đó tệ nhất, không có biết giảng kinh, cũng không có biết cái gì hết trọi, tu thiền không giỏi. Ông đi Pháp Môn Tịnh Độ và ông bây giờ trở một cái thành ra một cái vị ở trên cõi cực lạc, thành ra một cái vị đại tâm Bồ Tát, mới đi xuống đây nhắc nhở ông bạn. Chẳng hạn như bây giờ ông Tệ Như ông xuống, ông nhắc mấy ông này, ông nhắc Tệ Quán rồi, ông nói ông Tệ Quán ông chuyên môn gieo ân quán, thấy không? Thành giờ này Tệ Như nói cho ông nghe, tôi khờ khờ tôi không biết gì hết, tôi lên trở rồi, thấy không? Nói nghe nè, nghe xong nghe nói như vậy ta thật đau khổ. Nhớ lại tiền kiếp mình là một đại pháp sư lên pháp tòa làm thầy của nhà vua, mà giờ này phải bị chết đói nơi đây. Ông Sư Thông nói: tôi kiếp trước hơn 40 năm ngài chỉ ăn một bữa nha. Cái ông mà bị đói này nè, 40 năm ngài chỉ ăn một bữa, thân đắp có một y, việc phù tục quyết nhất căn nguyên, chớ sao còn kém phước đến nỗi ngày hôm nay phải ra người đói khổ. Vị Phạm Tăng mà được giảng sanh nói: khi xưa ông ngồi trên pháp tòa, khi mà giảng pháp ông lại giảng sai ý Phật, rồi ông nói những chuyện dị đoan khiến cho chính chúng sanh lòng nghi hoặc. Rồi khi mà làm trụ trì, ông lãnh chúng của Đàn Na Tính Thí, của Tính Trí vô đây ăn nửa bỏ nửa. Quý vị nhớ nha, người ta cũng pháp hội một chai nước đem vô đây mua cũng là tiền, quý vị uống nữa tôi lạnh. Ăn đồ mà tôi nói mọi pháp hội đây là quý vị biết nhà bếp, quý vị biết rồi, ai làm nhà bếp mà biết rồi, năm nào cũng vậy. Pháp hội ở đây đồ ăn tràn ngập rồi quý vị thôi, đỡ để nó thiêu để hư, quý vị đủ thể nói không? Do lãnh chúng mà của Đàn Na Tính Thí thành mũi dạy lá chịu đòn, ông lãnh hết. Ông tu bao nhiêu ông lãnh hết. Nhưng mà bây giờ tôi biết trước là đệ tử tôi nó phong phí lắm, thành ra tôi đã nói trước rồi quý vị, tôi biết tôi chỉ là cứu cho quý vị thôi, chứ tôi không thể nào tôi được giảng sanh xong. Thành ra tôi nói quý vị ráng mà tôi đi, tại vì tôi ở đây là lãnh nghiệp của đệ tử không, phong phí của Đàn Na Tính Thí đủ thứ chuyện hết. Thành ra do đó khi xưa ngồi trên pháp tòa giảng kinh thì chưa có hiểu tới nơi. Bởi vậy ở trong kia đó Phật có nói rằng: thứ nhất, cái người giảng sinh là phải biết y pháp bất y nhân, bây giờ y nghĩa bất y ngữ, rồi y kinh liễu nghĩa bất y kinh, bất liễu nghĩa có nghĩa là bộ kinh nào mình hiểu thì mình giảng, mình không hiểu thì đừng có giảng. Y theo bộ kinh liễu, liễu là liễu nghĩa, mình hiểu cái nghĩa thì giảng, không hiểu đừng có giảng. Thành ra nhớ mấy ông này cũng vậy, khi mà đệ tử họ hỏi đó, biết thì nói, không biết nói bậy lãnh búa, hiểu chưa quý vị? Vừa rồi nó xảy ra cái chuyện mà ở bên làng Di Đà Indo, có một ông khách tăng từ bên Tây qua chủ trì một ngôi chùa cũng khá lớn. Ông này người Bắc mà trước bản lâm thì cũng tay cũng có địa vị trong xã hội, thì cái bản ngã rất là lớn. Cái tay này thì có đứa con mà vừa rồi đó, quý vị biết là ông bác sĩ mà trẻ tuổi mà nói là tôi xin ông phòng mà không cho tôi ông phòng, không có từ bi đó. Ai coi cái bác đó chưa? Cô thấy cái ông đó nói chuyện, cô nghe cô nổi bồ đề gai không? Trong khi mấy chục bà già thì ngủ chung mà nói sao thầy không từ bi cho tôi ngủ một phòng đó. Thì ông đó xin cho ba ông qua, tính cũng đi qua pháp hội bên đây nữa nè. Thì cái ông đó, ông vô chùa làm khách tăng, mà ông vô đâu cũng chê, gặp thầy Thầy Định đang ngồi niệm Phật, ông cũng chê thầy Thầy Định niệm sai. Rồi cô Hồng Đức tụng kinh ông cũng chê, cô Hồng Minh cũng chê thật, ông cũng chê, mà ông chê tầm 7 không nè. Ta cũng tưởng khách, ông nói sao không có tụng chú ý thầu khai, chú cũng nhà quỷ đồ, mà cái chú mà cũng có hồn á, cô Hồng Minh á, thay vì cổ nói đi, cổ lại không nói, cứ thấy cái áo cái ông mặc ta mà sợ, không dám nói. Mà quý vị thấy cái nghi thức cúng thí thực và nghi thức cúng dông nó khác nhau. Dông là ông bà mình đâu có muốn vô lò đạo quỷ đâu, còn cái loại mà đạo quỷ mới khai cái khẩu. Ông nói sao con cúng dông nó không khai cái khẩu cho mấy dông ăn, mà sao nó ăn được. Con mới tới đợi cúng dông cúng tình thất mà cổ không dám cãi. Rồi ông chê, ông khen đủ thứ chuyện. Rồi cũng ở bên đó, cô Hồng Đức còn mình không dám nói, mới gọi qua thầy Tệ Quán. Thì từ quán ông mới gọi tôi, ông nói có cái ông đó. Rồi quý vị biết ở trên đó cái bà của tôi như vậy nè, có chữ thường tỏ trên thông lai. Mà thường thường cái ghế của ông trụ trì là cái người khách tăng không có lên ngồi được, quý vị có thể nói không? Ông tệ thủ thì thấy ông già cũng cỡ 80 tuổi, mà nói có khách tăng ông tệ thủ thì thấy cái ông này vô, ông tệ thủ cũng không coi cái y cái áo này, nó nhào vô là đánh lễ hòa thượng. Thì cái tên này khoái, tên này nghe nó hòa thượng thì khoái mà ông tệ thủ ông dẫn vô ngồi ngay cái ghế của tôi nữa. Thành ra ông cũng ngồi, rồi còn một chút nữa là cho ông lên để mà ông làm chủ lễ thì thầy định thầy cả. Thầy định thì cũng bình thường, thầy đang ở dự bình. Thầy nói khách tăng đâu có biết ông là ai, ông tụng kinh như thế nào lại đưa microphone ông rộng nó bậy nó bạ cái chết. Thành ra thầy định ông có cả ông không có trò. Ông nói là khách tăng chỉ vô ở dưới chứ không có để cho được trong này, cô Hồng Đức đồ này kia mà không có để cho, còn ông thì không có để cho công tăng đó. Rồi cái ngày tác bạch đó, ông thầy thủ ông mới biết ông làm sai. Ông biết ông này mới tu công mới là đại đức thôi, mà ông không biết ông xưng hòa thượng thì ông này cũng vui vẻ nhận mình. Bởi mình thấy con cái nếu mà cái ông này hòa thượng mà mình nói ông là đại đức thì ông chỉnh, nhưng mà ông này mới đại đức mình kêu hòa thượng thì vui vẻ nhận liền. Không có cái chuyện mà người ta nói lộn, mà nói lộn mình tốt thì không ai còn lên hết. Thì bữa tác bạch ông thầy thủ quỳ ông xin lỗi, nói giờ con sắp hối sư phụ, con biết con đưa cái thầy nó vô ngồi ghế của thầy để con thưởng hòa thượng đó không? Sư phụ không chấp cái đó, tại vì sư phụ áp dụng kinh Pháp Hoa là thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh quý ngài được Phật tánh, nhưng mà ngồi chỗ đó hay không thì tùy ông ngồi, ông xứng đáng thì ông ngồi, còn ông sao thầy không chấp cái đó, thầy tha, thầy nói thầy mới giận. Nhưng mà trong chùa thì họ đều lên án, thầy thủ, có biết cái chuyện đó mà, thầy tha. Thì ông rất là khoái, ông thấy ông cũng lên phát biểu như vậy là thực tỏ rất là từ bi, nghĩa là không chấp bọn sa di này kia, vậy là tôi khoái, đây là Pháp Đại Thừa, chúng hơi được là tại vì này ông đáng, cái này chỉ là cái ghế ngồi thôi, thì không quan trọng. Tới khi mà ông chấp cái này, chấp kia mà ông chấp sai kinh luật á, ông nói là tại sao không lấy cái kinh cúng cổ hồn ra, khai thầu ra để mà cúng dông này kia đó, thì tôi biết ông này không biết luật rồi. Bữa đó tôi mới thiếu 5 phút nữa, 7 giờ chiều mới đến từng kinh như đại, tôi mới nói Hồng Đức lấy cái điện thoại bấm speaker đưa vô microphone để tôi phỏng vấn ông này. Tôi nói chẳng hay vậy chứ xin lỗi là thầy thọ giới, thầy đi tu được mấy năm rồi, ông nói giờ tôi được 5 năm. Cái tôi nói 5 năm á, thì trong này đó, cô Hồng Đức cũng 7 năm rồi, cô Hồng Minh cũng 6-7 năm rồi, thầy Định cũng 5-6 năm rồi. Thành ra nếu mà nói trong đạo đó, tuổi đời ông lớn mà tuổi đạo một đứa bé 5 tuổi đó thì mới đi chứng chính rồi, mà đi chưa được sao mà ông đi chính cái này cái kia. Rồi kinh Phật có cái đoạn nào mà biểu lấy cái nghi thức mà cúng cổ hồn cúng dâm đâu, ông không có rành hết, không biết thì thưa thốn, không biết thì vô cột mà nghe. Ông vô đem chê khen đủ thứ chuyện á, tuổi đời tôi thì nhỏ hơn ông nhưng mà tuổi đạo tôi lớn hơn ông. Thành ra tôi nói cho ông nghe là ông vô đây ông đừng có làm hoàng, tại vì tôi chỉ tiếp đón những vị tăng tu hành đàng hoàng, Còn những vị tăng tu ngã mạng mà vô sửa đổi kinh Phật, tôi cũng không dám sửa đổi cái kinh Phật đâu. Phật sợ nghi thức sao tôi tụng vậy, tôi không dám sửa. Nếu ông còn vậy ngày mai tôi mời ông rời khỏi làng, tôi đuổi lắm. Ông tu là không phải đàng hoàng, ông ở đây chứ còn không ấy. Rồi ông nói này kia là sau đó chút xíu tối ông gọi cho con ông con trai. Tôi tưởng ông con trai đó là sẽ cầm đem tôi, nhưng mà ông con trai không có. Ông con trai ông lại nói con xin đại diện cho ba con sám hối, tại vì ba con cũng ngã mạng lắm. Ông ngã mạng lắm, rồi ông theo một vị đại lão hòa thượng là vị đó tấn phong cho ông lên làm đệ đức, rồi giao cái chùa. Thành ra ông ngã mạng, ông không có rành. Thành ra bữa nay sư phụ đắp cho ông mấy gậy vậy là con cảm ơn, để cho ông bớt cái ngã đi. Mà bây giờ cái vé máy bay tụi con muốn tụi phá qua lỡ rồi, mà sư phụ biểu ngày mai đi thì tụi con cũng kẹt lắm. Thôi giờ con đại diện cho ba con sám hối. Sư bà ông ở là tôi về thì ở đi. Nhưng mà tôi thấy ông ở đây ông khổ lắm. Tại sao vậy? Vì tôi đem tôi chỉnh ông trước đại chúng. Có thiện tao hiểu không? Chỉnh lực, chỉnh đồ là chỉnh trước đại chúng. Mà ông biết cái người bác mà ông này là có địa vị hay trên. Thành ra ông muốn đi mà ông ở thế kẹt. Thành ra sau đó tôi nói với ông, con mà để cho bố con ở trong này đó, khổ nhiều lắm. Rồi cái thứ hai đó, ông sắp sửa về phòng mộng rồi, về bên đây nè. Thì ông gọi vô bên đây thầy tiểu quá, ông nói dành cho ông một phòng riêng, phải không? Như vợ một phòng nữa. Thầy tôi mới nói tỳ kheo là không có vợ, tôi không có nghe cái đoạn kinh nào một phần. Phật đến chỗ nào là Phật nói dành cho vợ ta một phòng. Nhưng mà không có chuyện đó. Vợ có Phật đi tu rồi là không có vợ con gì hết. Cái ái nè, thì chăm chăm không nha. Thì tôi nói cho quý vị nghe, cái loại đó là cái loại có tu mà không có hành. Thành ra quý vị thấy rõ trong cái điểm này không? Khi mà quý vị lãnh chùa đó, bây giờ quý vị thấy đi sinh như thị, anh chị không có dạy mà lãnh chùa. Chị như đi giảng pháp rồi chạy về, để trong trụ trì còn lãnh chùa đó, chắc chắn là chúng, họ sẽ phung phí, họ làm bậy làm bạ là mình lãnh hết. Và chị tôi bảo là nó bảo, không có nhận đệ tử nữa. Quý vị cứ hỏi đi sư đây, đi sư không nhận đệ tử. Rồi chị nói, em chị mà như em chị không có nhận và đi nào phiền lắm. Tôi nói chị, nếu mà ai cũng như chị thì làm gì có đi sư như thủy giờ đây ngồi thuyết pháp, phải không quý vị? Tôi nói chị, sư bà thầy của chị mà cũng như chị thì làm sao mà có gì như thủy ngồi vậy, nghĩ vậy? Tức là truyền đăng trụ diện nói dòng vô chung. Quý vị nghĩ coi, bây giờ tôi của Đà Na Tinh Thí này, quý vị đổ vô bao nhiêu triệu trong này rồi này, mà tôi không đào tạo quý thầy để mà duy trì cái hệ thống này thì làm sao mà có phải là chúng ta phung phí của Đàm Na Tính Thí không quý vị? Hả? Quý vị qua đời rồi có nhiều người nghĩ tới đời mình không, còn tôi phải nghĩ tới cái đời của thứ hai nữa. Hả? Mà sau này thầy Tiện Quán, Tiện Minh, ông Tiện Như mà ông có đi rồi ông phải nghĩ tới cái đời tiếp nữa. Ở trong này đó, nhưng mà vừa rồi đó thiện hội nó nói con theo sư phụ con ủng hộ vậy đó, con làm thì trong kia cho sư phụ con với thằng gì mà sư phụ mà tên rồi đó là con. Con cũng không có lý mà phiền lắm. Tôi nói con không giống Thiện Tâm chút nào vậy. Thiện Tâm nó nói là ổng già rồi đó, nhưng mà ổng nói mà ổng lớp thầy bằng tay vậy đó, nhưng mà ổng nói ổng còn nghĩ tới cái chuyện mà làm sao để cho cái hệ thống này khi thầy nằm xuống phải có người cư sĩ tiếp dẫn. Phải có Thiện Tâm có tin tưởng đó không, để tiếp tục lên cái này, cái đó mới là pháp Bồ Đề Tâm. Tôi nhớ kỹ cho quý vị cái chìa khóa để mà tôi bắt quý thầy làm này làm kia là tạo công đức. Tạo công đức trước khi quý thầy có cái đức trước đã, rồi mới có đạo. Còn quý vị có đạo mà không có đức á, không có làm để mà phục vụ chúng sanh, quý vị không có giảng sanh. Khi xưa tôi lên pháp tòa rồi giảng kinh chưa rõ ràng, làm cho đại chúng nghi hoặc. Lại chẳng hạn như bây giờ tôi nói bây giờ còn ông giảng thiền, hỏi còn có tại sao huynh ta giảng thiền, cái một cái ông mà cũng hòa thượng chuyên môn giảng thiền lại là ông đó đọ. Cái ông này có cái tật, quý vị biết sao? Hồi xưa tổ đơn hà người ta chứng quả a la hán rồi, ta là thiền sư xứ thiện. Thành ra khi mà người ta bữa đó trời đông mà Phật ngày xưa làm, quý vị biết những cái chùa ngày xưa nó làm bằng gỗ không? Ông ở đây ông Phật Thích Ca xưa ông lấy búa, ông búa ra thì ông hòa thượng hỏi làm gì vậy đơn hà? Con bữa con kiếm xá lợi. Thì cái ông hòa thượng nói cái này Phật bằng gỗ mà, nhưng mà cái ông đơn hà ông làm như vậy thì được. Nhưng mà trong này ông bạn của cái ông mà bị đỏ đói này, ông chưa có chứng quả, rồi ông nghe thiền xong ông sắp được Phật xuống, ông cũng đem ông bổ. Quý vị đừng có dạy nha. Cái đó thà là tu tịnh độ là mình chấp có tướng, tu tịnh độ mình kính Phật không có gì, mà chùa tịnh độ mình á, mà bên thiền tông cái gì có tướng là giai thị hư vọng tâm bậy. Quý vị nghĩ sao? Nếu mà tại sao Đức Phật lại là bắt chúng ta phải mặc cái y, phải cạo đầu? Chứ nếu mà có cái tướng tu thì tại sao quý vị không gọi là cư sĩ, quý vị tu đi, mà phải là hình tướng sa môn? Lúc đổ Huệ Năng là đổ rồi, mà tại sao phải có cái tướng là phải nhờ đệ tử coi như cạo đầu truyền giới? Cho nên thà là quý vị chấp có Phật, có Pháp, có địa ngục, có thiên đường, còn tu thiền mà quý vị chưa hiểu tới nơi, quý vị chấp không á, cái đó là tệ lắm nha. À, tệ lắm, đừng có giỡn mặt. Thành ra cái ông kia cũng đỏ, là đỏ là gì? Chấp vào y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. À, rồi có một cái loại thiền sư mà đem cầm con mèo hỏi hiểu không hiểu, chắc đâu con mèo. Quý vị đừng có giỡn, bữa nào đem con công của thầy Tiền Minh nuôi đó nha, hiểu đạo không? Không hiểu chặt đứt đầu đỏ đi cũng đó. Tại vì người ta là thánh tăng rồi, người ta chặt xong, người ta dùng thần thông, người ta làm cái sống lại. À, quý vị ngày tế điên á, ngày ăn cái gì là một câu, rồi ngày hả là một câu nó bay. Còn mình ăn mình hả là có con tàu bay nữa không? Đừng có bắt chước bởi vì mấy ông này nè, kẹt rớt hết. Ông thì ra làm quan, ông này thì làm Phật sư, làm chùa, để cho đệ tử phung phí. Thành ra giờ bị nghiệp đói đó quý vị, làm nghiệp đói mà may nhờ còn có chút nhân duyên. Nói đoạn lấy một bát ra một chiếc gương, hai bề đều trong suốt, bảo rằng nghiệp đã qua ta không làm sao hơn được, nhưng ông biết số phận sanh hèn thổ hiểu có tương lai, cho đến khi đạo pháp hưng suy nên nhìn vào gương sẽ rõ. Cái ông tăng mà đời trước làm pháp sư và pháp qua đang liền lấy cái gương xem hồi lâu rồi giao lại: sự báo ứng thật không sai, hôm nay ta sẽ phát nguyện lấy cái nhân duyên đời quá khứ đã từng làm một vị cao tăng, một vị pháp sư, ngài ăn một bữa trên người có một y mà ra trụ trì giữ chúng, mà để tổn đức giờ này lại đói khổ như thế này, còn nghĩ tới hiền huynh khi xưa căng tánh thì chậm lục không có làm gì được ngoài có câu niệm Phật, giờ này hiền huynh lại được về Tây Phương, rồi bây giờ về đây lại khai thị cho ta nhớ lại tìm kiếm, cho nên quả thật bây giờ mới thấy là pháp môn tịnh độ là phù thắng. Điều ấy ông vào chùa linh ẩn, rồi sau đó ông vào chùa, ông sau khi mà ông Phạm Tăng mà hiện ra đó, một vị Bồ Tát đó, cõi trên mà bạn đồng tu hiện ra nói xong thì ông biến mất. Thì ông này sau khi ăn trái táo của cái vị Bồ Tát, tức là cái phép thôi, thì ông tỉnh, ông có đi vào chùa, và ông lớn vào chùa linh ẩn xin xuất gia. Sau đó ông lên tên là Giám Không, tức là cái biệt hiệu là Giám Không. Sau khi thọ giới thì theo liền đi du phương tu hành, khổ hạnh cao hạnh ai cũng khen ngợi. Về sau Giám Không thiền sư gặp ông Liễu Sinh ở chùa Thiên Trúc, tự tường thuật tiền nhân và bảo: tôi sống được 77 tuổi, tuổi hạ được 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Sau khi tôi tịch, Phật pháp còn được cho ngày nay hay chăng? Xin nghe nói lạ, gạt hỏi sư không đáp, chỉ đòi lấy bút viết mấy hàng chữ nơi nhất ở trong tàn kinh cát như sau: hương hạt cát suy cát sông hành, thỏ đã bị lưới gió dồ săn, trâu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm dẫn sáng nghìn năm. Đây là lời tiên tri của sư, câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc, câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ pháp vào năm Ất Sửu tiến qua bến dần, câu sau này nói tuy nhiên Phật pháp vẫn còn, ánh đạo không bị hủy diệt. Lời sống trên ứng với dần việc Phật pháp của đường Võ Tôn, tại cái này bên Tàu giống bên đây vua đường Võ Tôn, ông vua này đã ra lệnh đốt 47.000 ngôi chùa và ép hơn 20.000 tăng ni phải hoàn tục. Ông biết trước cái chuyện nó xảy ra, quý vị thấy như vậy thầy sĩ dư pháp môn tịnh độ này là thầy nói là cứu cho một vị giảng sanh là có phước đức lớn. Thành ra quý vị cố gắng đi thẳng một đường, tôi không có ra chương trình nặng. Có nhiều người nói sao thầy cho tôi dở quá, pháp sư phổ thông cho đi kinh hành 2 tiếng. Tôi nói nè, tôi đòi hỏi cái đường trường, tôi tịnh độ là đòi hỏi đường trường ha. Khi tôi soạn cái chương trình rất là nhẹ, người ta nói là sao thầy tôi dở, đừng có ham. Quý vị nghĩ coi, tôi mà mong tham lam ở trong đó không có được. Tôi thật bây giờ tôi làm cho quý vị 2 tiếng, lúc đầu quý vị hăng lắm, nhưng mà quý vị đi thử chừng tháng biết mùi. Quý vị đi nói 2 tiếng không? Bác sư Ngộ Thông ra chương trình đi kinh hành 2 tiếng, niệm Phật hai tiếng rồi làm liên tục đó. Nhưng mà tôi nói cái đó chỉ tu trong những cái pháp hội ngắn, cũng như bây giờ á, tôi lên cái chương trình lại 5.000 lại, 1.000 lại thì ai cũng ham đi danh về đó, nhưng mà tôi bắt lại đến tháng chạy trốn hết, thấy không? Tu là bình thường cho thầy đi, đừng có nói cái đây dở đây dỗi gì hết ha. Rồi có người thì nói sở dĩ con bỏ thầy, con theo thầy thầy Minh Tuệ là tại vì ổng viết cuốn sách bất niệm tự niệm, ổng giỏi lắm viết cuốn đó. Tôi nói nè, tôi không có dạy quý vị về thượng phẩm thượng sanh, tại vì trong trình độ nó có tới ba bậc là hạ phẩm, mà trong hạ phẩm nó chia là ba, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng 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 sanh. Tôi không dạy quý vị cái kiểu mà cao đó, tôi dạy quý vị bình dân nhất, chỉ cần quý vị hạ phẩm quý vị về bên đó. Giờ rồi tôi có giảng Tây Phương Du Ký, quý vị sẽ về bên đó, quý vị nào chưa hết vọng tưởng, quý vị đọc cái cuốn của Đại Phật Tịnh tôi giảng vừa rồi, tôi giảng có ba bốn nghĩa đó. Là khi chẳng hạn như bây giờ tôi nói ở trong này bác thiện tâm, bác tu, bác chưa đạt tới cái chỗ bất niệm tự niệm. Bất niệm tự niệm có nghĩa là bác không cần dụng công, mà đi đâu có tiếng niệm Phật nó cũng từ trong người mình nó dẫn, là kêu là không cần dụng công mà nó dẫn, cái đó là cao. Tôi không có nói cái trình độ đó. Bác chuyển niệm cho không chót, bác tu, bác làm phước, bác vào đây bác giúp thầy, rồi bác phước huệ sống tu, bác có ủng hộ thầy từ những ngày thành lập, bác về hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà bác còn cái nghiệp, bác còn cái nghiệp là bác còn thương thằng con trai duy nhất của bác sĩ dưới này, bác về đến đó thì bác trở thành là một cái thanh niên 16 tuổi. Nhưng mà những cái lúc bác ngồi đó, bác, tới ngày đó thì trên Cực Lạc, tới ngày Đức Phật Di Đà tiếng pháp thì bác tốt lắm. Rồi khi mà xong cái thời pháp là lúc mà rảnh sáng đi cũng qua hay bác cũng vừa bác nhớ là thằng con, thì khi bác thiện tâm khởi một cái niệm nhớ đó thằng con trai, thì cái cảnh mà bác với thằng con trai đi nó hiện nguyên lắm, vọng tưởng mà cái cảnh đó nó hiện ra. Nhưng bác đang hiện ra như vậy rồi, còn con năm Bồ Tát mà ngày thấy ngày nó vỡ nè thiện tâm, tại sao còn vọng tưởng, thì tự nhiên cái cảnh đó nó mất hết Thì bây giờ cũng vậy, quý vị đừng có tưởng hồi tôi đọc tới cuốn đó tôi không hiểu, mà tưởng bây giờ có phải cuộc đời mình bây giờ có phải là giấc mộng không quý vị mình làm mộng hết đâu. Quý vị thấy rõ như bác thiện tâm này qua đây kỹ sư vô hãng vô xưởng làm đã đời cả cuộc đời, biêu nhà hồi đó mua nhà cho lớn hai ba cái để nghĩ là con trai nó ở với mình, nhưng mà không phải vậy. Sau khi làm thời gian mà bắt đầu có hàng năm mấy sáu mấy là bắt đầu thấy mỗi khi mình đạt tới cái đỉnh cao của danh vọng địa vị rồi, là cái lúc đó quý vị thấy là chúng ta có địa vị, có danh vọng, có gì, có chức quyền, thì chúng ta đạt tới ba đỉnh cao thì bây giờ bên đây cũng cao mỡ, cao máu và cao đường nó đi theo luôn. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Thì từ đó chúng ta thấy vô đây thầy nói các vị tăng ni đệ tử của thầy biết rằng vô đây mà lãnh cái chức vụ mà điều hành nó sẽ lãnh tụng đức dữ lắm. Vì lý do vậy tại sao tôi bắt quý vị tụng Lăng Nghiêm, là tại vì tụng Lăng Nghiêm đó nó có cái công đức rất là lớn. Quý vị đọc là cái cuốn mà giải tại sao mà tụng Lăng Nghiêm, ngài A Nan túng sơ quả tu đà hoàng rồi đó quý vị. Ở đây chưa có thầy trò chúng ta chưa có chứng mà bậc Phật phải tụng Lăng Nghiêm. Vì tụng Lăng Nghiêm chúng ta trước khi tu mà lỡ mà chúng ta có tạm sắp sanh trộm cướp tà dâm vọng tưởng rượu tụng xong sạch sẽ. Sau khi tu lỡ thọ giới cấp của Phật mà lỡ chúng ta đi đạp con này con kia, lỡ chúng ta phung phí của đàn na chính thí, lỡ chúng ta trong này đệ tử tôi nó làm cái gì cũng biết, tôi phải tụng mỗi ngày một thời, cái đó là cách chắn để như vậy không đọ vào ba đường khác mà mang đi những cái việc đệ tử tôi nó làm tôi không có xóa được, nhưng mà những đứa nghiệp dẫn sanh. Thành từ chỗ đó tôi mới bắt tăng ni của tôi là phải tụng làm nghiêm hết, vì hằng ngày chúng ta đều có phạm tội hết, hằng ngày chúng ta đều có những cái chuyện. Thành ra tôi xin nghiêm quý vị, quý vị không bám vào pháp môn tịnh độ này không có cái pháp môn nào hơn hết Rồi quý vị thấy này, một cái chuyện thứ hai để mà khuyên quý vị tu tịnh độ. Đời Nguyên ở bên Trung Tà, bên Tàu vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận ở vùng phía Tây, bị bệnh dịch thất mùa 3 năm liên tiếp. Ở trong thành Hàng Châu dân chúng đối chết nằm ngổn ngang đầy đường, giống như mà cái năm mà Ất Dậu mà kỳ đến Nhật nó đốt lúa ngoài Bắc mà chết đầy đường giống như vậy đó. Mỗi buổi sáng quan phòng chánh mướn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi. Ở sau tháp Thái Hòa, trong số tử thi có thay một bà lão hơn 10 hôm mà không hôi thối. ngày nào cái khi đem dục cái sát mã trong cái bãi đó thì tự động sáng sau cái sát mã trồi lên. À, mỗi ngày rồi mà không các tử thi các hôi thối, mà cái tử thi của bà không hôi thối, ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các thi chết khác. À, ông quan này ông lấy làm lạ, ông quan phòng chánh lấy làm lạ, rồi ông mới cho lính dòng dây kéo nó sơn cái thanh mã lên. Rồi đại sau cứ mỗi một ngày nó dùng cái xác mã xuống rồi cái hố xác mới đè lên, thì ngày hôm sau ông ra thì mấy cái xác kia nó nằm dưới xác mã nằm lên. Ông mới thấy là 10 ngày liên tiếp đều xảy ra này, ông mới sợ lính lấy dây móc kéo cái xác mã lên. Trong 10 ngày lấy dây kéo lên, xót trong người thấy có túi đựng 3 bức hình của Đức Phật A Di Đà và một nguyện tương vô lượng thọ. Bà như vậy tức là bà lão này bà tu tịnh độ, bà tu tịnh độ rồi bà cũng đói bà chết, nhưng mà bà được giảm sanh. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, ngài cho mua quan Quách Tẩn Liệm và đem cái thê cái thây của bà lão này để thiêu hóa. Khi đó ở trong làng mới hiện ra cái bà lão này là cái bà lão tu ở chùa Bạch Hóa, cho mời hòa thượng lên. Thì hòa thượng nói: ôi cái bà lão này ngày xưa là đệ tử của tôi, và hằng ngày bà lên mới giữ nhiệm vụ đóng chuông như là chú ngậm vậy đó. Rồi tới khi đói kém rồi trong chùa không có gạo ăn, hòa thượng cho bà về, bà chỉ có câu niệm Phật là hằng ngày đóng chuông đều nhỏ niệm Phật thôi. Vậy bà chỉ đem theo cái ba cái tượng Phật tam thánh nhỏ nhỏ đeo trong người và cùng kinh vô lượng thọ. Vậy mà khi bà cũng đói bà chết, mà cái xe bà cứ dùng xuống rồi nó trồi lên trồi lên. Sau đó các quan trong vùng nghe như vậy, thành ra quan Hữu Tư ngài mới cho mua quan tài Tẩn Liệm rồi đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói hiện ra Phật và Bồ Tát sáng rực. Do nhân duyên đó, rất nhiều người mới chí tâm tu pháp môn tịnh độ. Xem sự tích trên, ta thấy ngài Giám Không Đại Sư kiếp trước từng làm đại pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, phù tụng đại nhất cao nguyên. Tu trì ngài ăn một bữa trên người có một cái y, nhưng vì chưa chứng quả lại lạnh chờ lạnh chúng làm trụ trì, cho nên cái chư tăng chư Phật tử phung phí của Đà Đà Tinh Thí mà giờ này tái sanh trở lại làm quan thì học không được, thi thì không đậu người trạng nguyên, và đối khác nhờ cái ông bạn đồng tu mà cái ông đó ngày xưa là dở hơn mà tu tịnh độ từ cõi Cực Lạc về Báo Mộng về cho ông xỉu cho biết, không? Trụ trì nhưng mà chưa có chứng được cái kiến tánh như Tổ Huệ Năng, thành vẫn bị luân hồi sanh tử. Chỉ một mình cái ông Phạm Tăng khi xưa vì dở nhất cho nên tu tịnh độ mà giờ này được giải thoát. Ngoài ngài Giám Không còn có sự tích cao tăng Viên Quán, do vì chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai của nàng Dương Thị, truyền trì theo pháp dân từng làm đại pháp sư, nhân vì tham lợi dưỡng rồi khi mà giảng pháp lại lấy tiền, nhớ giảng pháp rồi người ta cũng lấy tiền, thành ra bán pháp nên bị đọa làm thân trâu, đọa làm thân trâu. Chuyện ngài Hải Ấn cũng thuộc hàng danh tăng, vì thọ người cúng dường phải chuyển làm thân người con gái của nhà thí chủ, sau làm con gái của nhà thí chủ đi trả cái nợ lại. Chuyện ngài Mạc Sơn lai lịch phi phàm, nhưng bởi túc nghiệp từ vô lượng kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ ghét người tu niệm. Chuyện ngài Đọ Nghĩa Đại Sư tham thiền đã được khai ngộ, kiếp sau chuyển sanh làm tăng được người lễ bế cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Chuyện đệ tử của ngài tuyệt học thành công, thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sao làm ông sư thông minh, động tâm sa qua kiêu ngạo, rồi từ đó không nghiệp ác gì mà không dám làm. Chuyện một ni cô tụng mỗi một ngày một bộ kinh Pháp Hoa, giỏi không quý vị? Một ngày tụng bảy quyển kinh Pháp Hoa, nhiều phước không quý vị? Nhiều. Nhưng mà ý tụng 30 năm, mỗi một ngày tụng một bảy quyển kinh Pháp Hoa tụng 30 năm, ý mình tụng kinh Pháp Hoa giỏi. Cho nên cái vị ni cô này đi đến chùa nào gặp chư tăng không bao giờ lễ bái, đi vô chỗ nào cũng chê chỗ này chê chỗ kia, vì cô nghĩ rằng dù cho tạo tội hơn núi cả chẳng ngọc diệu pháp dạy ba hàng, chứ có dạy nha, cái câu đó đó, dù cho tạo tội hơn núi cả chẳng ngọc diệu pháp dạy ba hàng, tức là cái gì phải là hiểu được cái quyền nghĩa trong kinh vô thượng thầm thâm nhi diệu pháp bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, phải mấy vị? Vô thượng thầm thâm nhi diệu pháp đó là cái pháp kinh, cái kinh diệu pháp nó cao lắm, Mà cái diệu pháp là gì? Tôi không dám khinh quý vị vì quý vị đều là Phật. Quý vị nhớ à, mà cái bà này bà tụng kinh Pháp Hoa mà bà đi tới đâu bà ngã mạng, bà ý bà coi thường chư tăng. Nhưng mà do cái phước đó, vì tâm còn chấp vào mình tụng kinh, nên kiếp sau do cái âm thanh mà bà tụng kinh đó, bà được làm một cô ca sĩ tiếng thanh sắc đẹp, nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Tức là được cái phước là bà này trở thành một cô ca sĩ, mà khi bà hát cái miệng nó bay ra mùi thơm, thành được rất nhiều các cái ông đại quan mà có mời về hát thôi. Ở người Bắc ta kêu là mấy cô gì, mấy cô mà hát đào thôi, mà vô cái nghe mà tiền rất là cao. Cổ đi hát một bản vậy là các cái ông quan đời đường đó là phải coi bao nhiêu lượng vàng, thì được cái phước vậy thôi rồi, tới cái chết nó cũng đỏ, thành nó đừng có lầm ha. Nghe nói dù cho tạo tội hơn nữa cả chẳng nhọc diệu pháp về ban hàng, thành ra mình mỗi ngày mình chơi bảy quỷ, mình tha hồ, mình cứ như khinh thường mấy ông thầy, khinh thường Phật tử nha. Chuyện vị cao tăng ở núi Nhạn Đản bởi chưa chứng đạo kiếp sau lập Tần Cối. Tần Cối là một cái tên gian thần, quý vị biết không? Mà tiền kiếp là một vị đại tăng, kiếp sau lại lập thừa tướng, giết không biết bao nhiêu người. Do tiền căn đã có công tu niệm nên thông minh độ cao, làm quan đến ngôi cực phẩm thừa tướng. Xong vì mê quyền quý tạo nhiều gian ác, để kiếp sau bị đọa vào tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Xem chuyện tiết xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên ta thấy nếu tự lực tu hành khi chưa được sạch nghiệp, rồi tâm chưa có dứt được chuyện dính mắt, lúc tái sinh tất phải mê muội, 10 người đã rớt hết 8 chín. Còn như bà lão niệm Phật tuy giống đạo lý chẳng hiểu chút gì về tôn giáo, nhưng nhờ thành tâm niệm Di Đà mà sau chơi chết biến ra nhiều điều kỳ lạ, lúc trả thì đã chứng minh bà lão nhập sanh diệt cực lạc không còn nghi ngờ. Một vị pháp sư giảng kinh Pháp Hoa lên pháp tòa, giảng rất nhiều kinh mà trong khi đọc chủ trì để cho chúng phung phí của đàn đã tính thí, mà kiếp sau tái sinh lại là một cái người thi thì không đậu, đối với khác phải cần chết trước cổng chùa, phải nhờ người bạn cũ là một cái ông thầy đời trước ngu dốt không biết nhân lực lượng, chỉ biết cái câu niệm Phật mà cái người đã được giảng sanh rồi, họ từ cái vị Bồ Tát họ trở về, họ nhắc nhở cho ông này đó, cho quý vị thấy. Cho nên tham thiền tụng kinh trì chú cũng có phong cách về điều quý báo nên làm. Tôi giảng ở đây không phải tôi biểu quý vị bỏ hết à, cái gì cũng phải tu, quý vị muốn học thiền cũng được, nhưng mà cái niệm Phật là cái căn bản nhất để mà chúng ta bảo đảm cái pháp môn đời này là như vậy. Tu thiền tụng kinh niệm Phật các môn pháp cũng đều là quý báo nên làm và đáng khuyến khích, nhưng giữa thời mà pháp này cần phải tu thêm pháp môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức cái hồi hướng về Tây Phương mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọ. Nếu không lấy tịnh độ làm nơi quy hướng thì công đức tu các pháp môn khác chỉ gây căn lành phước báo và nhân duyên đắc độ về sau mà thôi. Như thế e cho khi chuyển sanh, lúc mà nhập thai hôn mê tạo nghiệp phải bị đầm đệ lâu trong cảnh khổ luân hồi, mấy ai thông minh như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. 10 kiếp làm cao tăng, 10 kiếp làm thầy của vua, tu thiền định kiếp sau rốt mới 14 tuổi đã giảng kinh Niết Bàn. Như vì một niệm đam mê cái tò trầm hương, cái gỗ trầm nó quý lắm. Cái gỗ trầm là người ta làm gì quý vị? Để người ta thắp nhang, ta đốt nhang. Nhưng mà ông vua ông quý cái ông này quá, ông mới lấy cái gỗ mà ta cúng trầm là ông mới đụng được cái tò làm cho cái ngày Ngộ Đạt hồi tổn đức à, tổn đức. Cho nên là coi như 10 đời quan gia thế chủ theo thầy không được, tới đời thứ 11 vì ngồi trên cái pháp tò bằng gỗ trầm hương cho nên tổn đức, và bắt đầu cái gỗ trầm hương lúc cái pháp tò nó có cái bọn tò sen và gỗ, cái y nó móc một cái ổng bị quẹt, ổng té cái cày một vết thẹo. Do đó từ cái đó cái quan gia nó nhập vô một ghẻ, cái một ghẻ mà nó có cái mặt người, mỗi ngày nó đói là đút đồ cho nó ăn à, vì sao này nhờ Đức Quan Thế Bồ Tát cứu mới khỏi nó Ngộ Đạt Quốc Sư. 10 đời làm thầy của vua mà nhận trả quả, quý vị thấy không? Ông tu thiền không à. Như vì một niệm tham trước tò trầm hương nên bị túc báo ghẻ mặt người, sao trở lại niệm Phật mới được giảng sanh giải thoát. Những vị ý mình thông minh hoài miệng giảng kinh nói suốt, chỉ trọng tự lực khinh thường niệm Phật cũng nên xem gương. Cho nên hôm nay tôi dùng cái thời gian là 1 tiếng đồng hồ này để nhắc nhở quý vị trong làng nhớ chúng ta phải bám vào pháp môn tịnh độ này, là cái pháp môn cuối cùng của cái đời mạt sát. Cho nên quý vị đừng có bữa nay tu tịnh độ rồi thấy ngoài không có tính, không có thấy Phật Di Đà, quý vị tối tâm, đừng có khởi cái niệm đó. Quý vị đi theo con đường, thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, những người ở trong làng mà cái tuổi mà đã hàng bảy đó, tức là Diêm Vương đã kết án tử rồi, không biết nó đem bắt lúc nào đó quý vị ơi. Thành ra nói là cái nhà niệm Phật đường giảng sanh, nhưng mà nói thẳng ra đó là cái pháp trường để mà Diêm Vương bắt đi đó quý vị. Nhưng mà đi trong cái sự tỉnh táo, quý vị nhớ nha, muốn giảng sanh là sao quý vị? Lúc chết tâm thần không điên đảo, có quý vị. Quý vị nhớ trong kinh A Di Đà cái gì? Điều kiện đó là niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, cái đó làm không được. Chắc chắn không thể làm quý vị tự nhiên loạn. Cái đó là một ngày tới bảy ngày là họ về cái phẩm vị rất là cao. Không đời này làm gì ai niệm được một ngày mà không xem một tâm niệm, mười niệm còn chưa có dựng nữa. Thành ra quý vị kêu là niệm Phật kiểu thầy trong lai, là quý vị niệm nhưng mà đới nghiệp giảm sanh, quý vị sẽ mang theo cái nghiệp, chứ không phải hết nghiệp là giảm sanh đâu. Thì bây giờ cố gắng tu bỏ hết những cái chuyện mà nó không quan trọng nữa. Cái bà đó tu dở, kệ bà. Cái ông thầy đó tu dở, kệ ông. Ông thầy đó tu dở, ông chịu. Ông tu giỏi thì ông giảng cho mình nghe thôi. Ông tu dở, ông lãnh búa, mình đừng có dạy, mà mình suốt ngày mình cứ lo, mình để ý những cái chuyện đó. Thành ra cái điểm đầu tiên vô trong làng này quý vị để ý là quý vị chấp nhận sự khác biệt không? Cái mặt quý vị có giống nhau không? Hai người con gái cùng là một bà mẹ sinh ra, có giống nhau quý vị? Ngay cả hai đứa trẻ sinh đôi mà nó tính nó cũng khác, quý vị có tin không? Quý vị phải chấp nhận sự biên nghiệp, không ai giống ai hết. Thật là trong này xuống nhà biết cái bà đó bắt gọt bầu kiểu đó kệ bà, cái bà đó bà nấu cơm kiểu đó kệ bà, miễn ra món ăn là ăn thôi. Còn quý vị cái chấp tại sao nấu cái đồ kho như vậy, tại sao chiên chả giò như vậy, tại sao mà gói bánh như vậy, tại sao mà vậy, đừng có tại sao hết. Cái mục đích chính là ăn có no hay không thôi, đừng có làm đồ ăn dơ dãi, ăn trúng động thôi. Chúng ta xuống dưới cũng tạo nghiệp, rồi lên trên đây cũng tạo nghiệp, cũng như ở bên làng Di Đà bên kia có bà tụng kinh. Cái tôi hỏi sao cô không lên tụng kinh, nó nói trên này ai tụng cũng dở hết, tôi không tụng, chỉ có sư phụ qua tôi mới tụng. Tôi nói cô ngã mạn quá, cô có tin tưởng nó, cô quá ngã mạn rồi. Cái người đó tụng dở có kéo vào xuống địa ngục không? Không. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ông Thầy Như ông tụng dở, rồi quý vị ngồi lên ông làm chủ lễ, ông Thầy Như tụng dở có ảnh hưởng gì quý vị không? Có đâu. Không tụng dở thì ông ít phước, ông tụng giỏi thì ông nhiều phước, còn quý vị đâu có gì đâu, quý vị trên là được. Ông Thầy Minh tụng giỏi ông hưởng, ông tụng dở ông coi như là ông theo cái nhân duyên cộng thôi, còn mình đừng có dạy cái đó nha. Tôi chỉ biết như tại sao khi mà tôi nói rõ quý vị đó, khi tôi làm cái này đó là đi xin như thủy mà cảm dễ sợ lắm. Rồi vừa rồi sư tôn Huyền Dung có gọi nói sư phụ tạo chi, sư phụ cực khổ, mà tôi nói nè, có động kinh tịnh độ không? Cái điều kiện mà muốn giảng sanh là phải phát bồ đề tâm đó quý vị. Phát bồ đề tâm lớn thì phải nghĩ là chúng cùng quý vị là làm ơn phát bồ đề tâm. Quý vị thấy Đức Phật sao quý vị? Đức Phật là phước nhiều không quý vị? Nhiều không? Vậy mà Ngài A Na Lực bị mù, Ngài nói làm ơn làm phước, ai thấy đường xỏ dùng cái kim, Ngài đi xỏ, Ngài không bỏ ra một chút phước nào. Thì lúc đó Ngài Phật nói ơi đưa đây, đưa đây A Na Lực, bữa nay Ngài đại chúng đi khất thực, khất thực có Như Lai đây, Như Lai xỏ kim dùng. Giờ con không dám đâu, con không dám nhờ Thế Tôn đâu, con không dám tổng đức, Ngài ta đã từ vô lượng kiếp ta tiến tìm chút phước. Thì ông nói ai làm ơn làm phước xỏ kim giùm tôi, thì bây giờ ông nói câu đó mà đại chúng không có đây thì ta làm ơn làm phước, ta kim phước. Thành ra từ đó quý vị nhớ Đức Phật phước vô lượng mà Ngài còn kiếm chừng chút phước, đừng có dạy nha. Còn quý vị nói quan phí của Đàm Na Tính Thí á, tôi nói quý vị nhớ cái câu này. Trong này quý vị đã từng làm mẹ rồi, cô dì chị của Thiền Trơn, cô có mấy đứa con cô? Ba đứa. Ở trong đó mấy trai mấy gái, cô nuôi con tốn tiền không, tốn công không, tốn của không? Bây giờ tôi nói theo tính theo Mỹ thôi nè, tôi nói đây thiện tâm á, tức là thiện tâm đẻ cái ông bác sĩ là bên Mỹ phải không? Bây giờ ông ngồi cộng trừ nhân chia thì nuôi theo kiểu Mỹ cho dễ dàng nè. Từ khi mà nó lọt lòng ra đó, từ tiền bệnh viện nha, ông cộng thử tiền bệnh viện xong rồi tiền nó đi bác sĩ bệnh nha, tiền quần áo nha, tiền đồ chơi nha, rồi đi từ elementary đến kindergarten ha, rồi vô trong cái mà coi tới là middle school ha, rồi tới high school ha, rồi tới 8 năm ra bác sĩ đó, ông cộng trên triệu chưa? Chưa tới, gần. Cũng có triệu. Thì như vậy ông thiện tâm này có phải là đại thí chủ của ông bác sĩ không? Hả? Có phải chứ cha mẹ là đại thí chủ không quý vị? Quý đừng có lầm, cha mẹ mình là đại thí chủ của mình đó nha. Mà mình sử dụng cái thân này đó, mình đi xì ke, mình đi ma tí, mình đi quýnh bài quýnh bạc, mình đi nhậu nhẹt, thì có phải mình là phung phí của đại thí chủ là cha mẹ mình tạo mình ra không? Hả quý vị? Như tôi bây giờ thầy Kiếp Châu tạo tôi ra, à, mặc dù tôi 9 tuổi tôi mượn con mẹ, nhưng mà cũng công cha ơn nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, rồi thầy tổ dạy dỗ, mà tôi đi ra tôi đi chuyện con tôi hưởng cho tôi một mình, tôi cất cái cốc trên núi tôi ở, à, tôi tự hưởng mình đó, là tôi là phung phí của đàn na tính thí. Thì đó quý vị đừng có tưởng cha mẹ là đại thí chủ đó nha, quý vị cộng sổ đời đi, phải không? Đó là chưa kể làm buồn đó nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị cúng cho tôi ngàn, tôi tính ngàn thôi, thấy không? Mà tôi phải quý trọng quý vị, tôi phải biết nhỏ nhặt, tôi phải có từ bi, tôi thương yêu, tôi biết an ủi. Rồi lúc quý vị mà làm chung đó, tôi phải biết tới cái tình người nghĩa, tôi phải lo cho quý vị, thì quý vị mới vui. Mà quý vị cúng tôi ngàn thôi mà tôi không có nhìn tới, là tôi còn cãi lời quý vị, rồi tôi còn làm xấu, rồi tôi còn kêu vợ con tôi đi nói xấu quý vị, làm cho quý vị khổ, rồi tôi đẩy quý vị vô nhà dưỡng lão. Thì quý vị nghĩ coi, có phải là những cái người mà bị những con dâu hay là những thằng rể mà nó phụ bạc nó đẩy đi, có phải cái người đó còn tệ mặt gấp trăm lần cái ông thầy mà quý vị cúng ngày rồi ông không nhìn mặt tới, ông không nhìn mặt còn đỡ, đằng này nó còn làm khổ mình để cho nhà cửa gia tài, rồi mình còn giữ con giữ cháu cho nó nữa, mình nó lại đẩy mình đi. Thì như vậy những đứa con tôi nói cái này có thiếu cho đó là quý vị là coi như là quý vị tổng đức kinh khủng lắm, một phung phí một hai chai nước, phung phí một hai giặt gạo. Nhưng mà tính ra cha mẹ quý vị là đại thí chủ đó, không có người nào nuôi con á mà từ nhỏ tới lớn mà dưới 100 ngàn đâu. Ở trong này á không có vị nào mà cúng tươi tới 100 ngàn đâu, chưa. Mà quý vị cúng cho đại chúng á, mà trong khi quý vị cúng cho con quý vị là ông thiện tâm này là ông cúng vô nhà nhân sinh 50 ngàn, chứ ông cúng cho ông bác sĩ là hơn 50 ngàn đó. Hơn không? Hơn. Nhưng mà ông đó mà ông làm bác sĩ là ông cũng trả một phần nào của đàn na tính trí. Chứ ông mà không làm bác sĩ mà ông đi ra ông xì ke ma tí là ông là cái gì? Là kiếp sau mang lâm đội sừng đó, vì phung phí của đàn na tính trí. Tôi nói cái này đó để mà tôi chỉnh cho những đứa con bất hiếu. Tại nó tưởng là chỉ vô chùa mới là phung phí, chứ ở nhà cha mẹ mình là đại thí chủ. À, đại thí chủ mà làm cho đại thí chủ buồn khổ là cái chuyện đó. Tôi hỏi quý vị, giờ quý vị cúng cho tôi rồi tôi còn kêu bà con tôi là chữ, tôi kêu vợ con tôi chữ quý vị nữa, có phải là mấy thằng con trai của quý vị, mấy đứa con gái quý vị không? Quý vị cho nó hết mà nó còn để cho vợ nó chửi quý vị không? Có quý vị, cái nó tội nặng lắm đó. Tôi nói này vừa rồi mấy bà, tôi đem cái cô gái Na Uy ra, tôi quý vị coi cái băng đó coi chưa, nhỏ Na Uy đó, cô chưa coi cái coi cái băng này, cô coi rồi nè. Thì tôi so sánh, tại vì mấy cái bà mà dâu ở Việt Nam mà qua đi nói có phước nó mới lấy được tôi nói đúng, có phước là trước 75 à, mấy bà trước 75, còn mấy bà sau này đừng có nói cái câu đó, ha. Thì tôi đem vợ Thái là tôi thí dụ, rốt cuộc rồi mấy cô nắm tiền bạc của chồng hết, cô hỏi con nhỏ Na Uy nó nói người Âu Châu, người Mỹ Châu người ta không có nắm tiền chồng, phải không? Mà tôi nói như vậy thì con vợ Thái nó đi phụ sao mà khi vợ tôi nè, con có mấy thằng con trai, nó giờ 4 thằng, có bao nhiêu đứa con gái không? Tôi nói sư phụ nói như vậy đó, để dằn mặt nó con sớm này con nó, bởi vì khi thầy dặn xong cái câu đó thì nó cái chọn lựa khôn minh nhất không phải là mày làm bác sĩ, mày làm kỹ sư, mà mày chọn được có con vợ mà đạo đức nó biết quý trọng mày thì mày sướng 3 đời, còn mày chọn sai một con vợ là khổ đời mày, khổ đời bà già mày, khổ đời con mày luôn đó. Cái chuyện mà khôn ngoan nhất là chọn người chồng có đạo đức và chọn người vợ có đạo đức. Giờ quý vị nghĩ cái lời thầy có đúng không? Quý vị có giỏi cái đấy mà quý vị chọn nhầm người vợ, người chồng không đạo đức, nó khổ tới 3 đời lận. Tôi nói thật cái gì chứ đừng có nói cái gì, tôi dạy em đích là tôi dạy như vậy đó, không? Thành ra những cái thầy dạy là đạo với đời nó đi đôi. Rồi quý vị đừng có lầm nha, có những gì mà người ta thể hiện ở trong đời này quý vị không có biết được đâu, À, cái ngày mà ở bên Tàu, cái thời mà ngài, quý vị biết, cái người mà đệ tử số 1 của ngài là ngài Quy Cơ, ngài Quy Cơ mà đệ tử của ngài Nguyệt Trang, ông đó kêu là pháp sư Tam Sa đó, quý vị nhớ thầy nó có giảng rồi, tại sao Tam Sa. Cái ông này nguyên là một vị đại tỳ kheo của thời Phật Ca Diếp. Khi Phật Ca Diếp nhập diệt được rồi, chánh pháp diệt hết rồi, tới thời tượng pháp, tượng pháp diệt hết rồi, tới đời mạt pháp như mình, thì có một ông tăng ông tu chứng được A La Hán. Thời Phật Ca Diếp ra đời là trước Đức Phật Thích Ca, loài người lúc đó sống tới 20.000 năm. Rồi sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt hết rồi, chánh pháp 20.000 năm diệt rồi, tới tượng pháp 20.000 năm, rồi tới thời mạt pháp giống như mình giờ, thì có một ông tăng ông chứng A La Hán. Ông chứng A La Hán rồi, ông thấy chúng sanh cái đời đó khó dạy quá, đời mà pháp cũng như thời này bây giờ, ông mới đứng lên trước tượng Phật Ca Diếp, ông nói con nguyện, con rút vào rừng, con nhập định, giống như là ngài Ca Diếp bây giờ mà ở núi Kê Túc để mà giữ y áo của Phật Thích Ca trợ trì lại cho Phật Di Lặc đó. Thì một người chứng được A La Hán họ có thể giữ mạng, muốn lâu lâu họ ngồi thiền mà giữ mạng. Con nguyện tới đời Đức Phật Thích Ca ra đời, con sẽ làm hoằng pháp, vì con chán quá, con muốn hoằng pháp tới thời chánh pháp, con giữ cái thân này. Ông phát nguyện trước tượng Phật Ca Diếp, và ông vào ở trong núi ở bên Ấn Độ đó, ông mới nhập định. Ông nhập định như vậy từ thời mà mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp cho tới 10.000 năm, tới khi ngài Nguyệt Trang ngài đi ngang. Ngài Nguyệt Trang đi thỉnh kinh là quý vị nhớ chuyện trong Tạng Thỉnh Kinh, thì ngài đi ngang cái gốc cây đó, ngài ngồi thiền, ngài mở thì nghỉ, ngài dừng ngựa đó, một người một ngựa. Nguyệt Trang đi từ bên Tàu qua bên xứ Phật Thỉnh Kinh đi về mất 17 năm, trên đường ông đi qua, thì bữa đó ông đói khát, ông mệt, ông còn ngựa gốc cây, thì ngài ngồi thiền, thì ngài nghe, thì ngài cái gốc cây này lạ quá, thì ngồi thiền, ngài thấy cái hào quang nó sáng chói lên, thì ngài dòm gốc cây đó, thì ngài nhập định. Rồi thì có gốc cây này chư thiên nào mà công đức dữ vậy, thì ngài dòm lên thì thấy chư thiên, chư thiên họ đứng hộ cái cây này đầy hết. Thì ngài nói ủa, không lẽ là chư thiên hộ ngài? Cái ngài mới nói bần tăng chỉ là một cái vị phàm tăng, tại sao mà chư thiên là hộ? Nói tôi hộ ngài cũng có, nhưng mà tôi hộ cái vị thánh tăng đang ngồi trong cái gốc cây này. Thì ngài Nguyệt Trang ngài dương vinh. Thì khi ngài ngồi gốc cây, ngài nhập định, ngài nghe vị chư thiên nói như vậy đó, thì ngài tưởng là chư thiên sẽ hộ ngài, mà không phải. Chư thiên nó có hộ ngài, nhưng mà hộ chính là cái vị ngồi trong gốc cây này. Thì khi đó ngài nhập định tiếp, thì nói ông cứ bơi lá cây cành đi, ở đây là nguyên một cái cây cổ thụ cách đây 10.000 năm. Cái cây này, cái ông thầy nào ngồi cái cây đó nó nhỏ xíu à, ông ngồi lâu quá cái cây nó lớn vậy, giờ nó bao phủ ông ngồi trong đó. Ông nhập định từ thời Phật Ca Diếp, thì hỏi làm sao mà tỉnh ông được, nó lấy cái khăn đó. Thì ngài Nguyệt Trang ngày mới lấy cái khăn đó, ngày đắp ngày định lễ. Thì hồi lâu sau thì từ trong cái gốc cây đó, cái bắt đầu cái vị mình ngồi thiền, thì cái vị thấp tăng là thời tiền thì Phật Ca Diếp mà ngài mới xô, ngài xả thiền. Rồi ngài lúc đó là móng tay của ngài là nó quấn hết người, tóc của ngài nó dài phủ hết, rồi cái cây nó bao ra cũng như là nó che gần hết cái thân ngài. Tại lúc đó ngài Nguyệt Trang ngài ngồi, ngài không thấy đây là cây rễ, là ngài vén ra. Thì ông hỏi vậy Đức Phật Thích Ca đã xuất thế từ cõi trời đời, lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh, ngài hỏi vậy, ngài thấy ngài Nguyệt Trang phải là ông từ đâu đến, chúng ta từ bên Trung Quốc là nhận lệnh của vua Đường đi thỉnh kinh. Hỏi như vậy là Phật Thích Ca là đã ra đời chưa? Nói rằng Phật Thích Ca đã ra đời, nhập diệt nay đã 1.000 năm rồi. Ông trời ơi, ta ngồi như vậy ta chờ Phật Thích Ca ra đời để ta hộ pháp, mà bây giờ thế ra ông nhập diệt 1.000 năm rồi, tức là khi Đường Nguyệt Trang đi qua là lúc đó là thời kỳ chánh pháp đã hết rồi, quý vị biết qua thời kỳ thượng pháp. Thì ông thôi như vậy ta xin ta xả thân này. Và ông nói xong tiếp nhập định, thì ngài Nguyệt Trang nói dạ thưa thánh tăng, ngài là một vị đã nhập định từ thời Phật Ca Diếp, từ cái thời mạt pháp Phật Ca Diếp tới giờ, xin ngài giúp tôi. Ngài là cái người ở nước Tây Nhật, là cái nước giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngài sẽ nói được 2 ngôn ngữ, hơn được ngài một thánh tăng. Thì bây giờ tôi sẽ đi thỉnh kinh về mà tôi không có rành 2 ngôn ngữ, tôi chỉ biết tiếng Hoa mà tôi không biết tiếng Hán. Tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Thôi ngài hãy theo tôi đi dùng tôi được kinh. Thì ông nói ta ngồi 10.000 năm, bây giờ ta chỉ nói chuyện được, lâu nay ta thở bằng không khí, ăn bằng không khí, vô là thiền diệt thực. Cái thân ta bây giờ nó chút xíu rồi là nó khi xả thiền là nó mục rồi, ta đi không được nữa, ta rã rồi. ta sử dụng ta bụi ta đốt thành ta thôi. Cái thân này nó mà ông nghĩ 10.000 năm rồi sao mà xài được, mà đi theo ông dịch kinh ha. Thì lúc đó ngài Nguyệt Trang đang nghĩ, xin đại tăng cứu con. Thì ông suy nghĩ hỏi thôi bây giờ ta thấy ta sẽ đầu thai, ta đổi cái thân này, nhưng mà ông nghĩ bây giờ ông sẽ đem cái kinh này bao lâu. Thì lúc đó ngài Nguyệt Trang hỏi cái gì đại tăng, cái ông nói ta dùng cái thiên nhãn ta thấy thì ông đi về mất tới 17 năm. Thì lúc đó ông nói thôi được rồi, ở bên Trung Quốc á, thì ông muốn ta dịch giúp ông dịch kinh, nhưng mà cái phong tục của người Tàu và cái người Ấn Độ nó khác nhau lắm. Thì bây giờ bên Trung Quốc cái địa vị nào là kính trọng, cái nhà địa vị ông vua là kính trọng nhất, thì bây giờ xin thất tăng đầu thai làm con vô đường đi. Thì như vậy sau này thất tăng cái dịch kinh nó có cái lực mạnh hơn vua, thì làm con vua là số 1. Ông nói bây giờ ta thì cái người từ thời Phật Ca Diếp, ta lại sanh ở nước Ấn Độ này, thì bây giờ nhà ngươi để ta nhập định, ta coi coi ta có duyên cha mẹ với ai, chứ đâu phải muốn vô ai lại vô. Thì ngài nhập định, ngài nói à ta thấy rồi, ta có duyên làm con với vô đường, ta có duyên làm con với một cái vị đệ tướng, và ta có duyên làm con một cái ông Diêm Hoại. Ta có ba người làm cha mẹ, mà làm con ông Diêm Hoại thì ông này ông đang cầu tự, mà ông cầu tự ra thì chắc chắn ông này ông muốn bắt tôi nói dòng, ông không cho đi tù. Mà ta thấy vua đường thì bây giờ ông đang cử ngài đi thỉnh kinh, ông này có cái tâm cho ta bảo ta sẽ vô vua đường, ta làm con vua đường ha. Thì còn làm vua làm con có ông tể tướng thì đứng hàng thứ hai cũng không bằng vua đường. Thì lúc ông đi rồi thì ngài Nguyệt Trang ngài mới nói ngài nhớ nha, vào trong Tử Cấm Thành đó, ở bên cái cung điện vua đó thì có hai con rồng, nhớ nha, khi mà ông đến ông nhập thai đó, chỗ cái trên nóc nhà có hai con rồng đó, đó là cái cung của đại đường hoàng đế, và kế bên nó có một con rồng đó là của ông thừa tướng, nhớ cho kỹ nha, hai cái máy nó giống nhau lắm. À ông đã biết rồi, sao ông xả thân, thì ông xả thân xong ông xích thân ông đi qua để nhập thai. Bên đây ngày Nguyệt Trang ngày mới làm lễ và ngày đốt cái cây, ngày tạp trì, ngày lấy sách lễ, ngày đem về. Và sau đó cái chuyện ngày đi như vậy thì quý vị không cần, quý vị có phim về thiên này họ nói rồi à, cho tới khi ngày trở về bên lúc 17 năm ngày trở về đem tới 100 sách kinh về. Thì ngày tới đây đường ra tiếp đón ngài vô. Thì vô tới nơi câu nói đầu tiên của ngài Nguyệt Trang là 17 năm qua coi như bậc tăng dân chiếu chỉ của hòa thượng đi qua bên xứ Phật thỉnh kinh đã hoàn tất đem tam tạng kinh điển trở về, thì cái xin coi như là trình lên cho hòa thượng là đã hoàn toàn cái nhiệm vụ. Thì lúc đó nhà vua tất phong cho ổng là tam tạng pháp sư, tức là đem được bộ kinh bộ lực mới thành là tam tạng pháp sư. Và lúc đó ông nói ngày nay là ngày vui nhất của trẫm, hôm nay chúng ta có được tam tạng kinh điển. Thì khi đó ông Đường Tam Tạng, tức là tam tạng pháp sư, ngài mới nói, Đường Nguyệt Trang nói bần tăng chúc mừng hòa thượng là có một thái tử 17 tuổi phải không. Ông nói ta từ khi coi như quốc sư đi tới giờ ta đâu có một hoàng nam nào nữa đâu. Thì ngài nói có, chắc chắn là có, tại vì bệ hạ nhớ lại trong cái đám cung thần của bệ hạ có người nào sanh đã được 17 tuổi không, nó không có. Ngày Nguyệt Trang ngày lạ quá, ngày tối ngày về ngày nhập định ngày coi ông này đi đâu, thì té ra là Huy Cơ, công tử con của thủ tướng. Sáng hôm sau ngài nói tâu bệ hạ, bây giờ tam tạng cái pháp sư này con không thể lãnh nổi, con cần có một cái người mà con chọn đi xuất gia, những người căn cơ nào con chọn thì xin quệ thượng và thượng ban chiếu cho con nhân cái người đó để đưa con làm dịch kinh với con. Chứ bây giờ tam tạng pháp sư mấy ngàn quyển mà con mình con dịch không nổi, con ở đó con học tiếng Ấn Độ con biết rồi, mà con cần một người để con dạy cho người đó làm phụ tá coi như đệ tử của con. Thì vô đường nói trẫm y chỉ, coi như là tam tạng pháp sư muốn người nào trẫm chỉ người đó hết, bất cứ người trong hoàng thành. Thì nói nhà con chọn công tử con của thừa tướng là thái tử, công tử Huy Cơ. Cái nhà đường chiến chú chỉ ông đi chết cha rồi, cái ông thừa tướng này là khai quốc công thần của trẫm, ổng cầu tự mấy năm trời ổng có được có thằng con trai mà không biết là ổng có cho đi, nhưng mà thôi sẽ tập chiếu chỉ thì đương nhiên ổng phải để ta. Thì ông vua thì ổng ra lệnh, ổng nói là Trẫm là Đệ Như Đại Đường Hoàng Đế ra lệnh cho công tử Nguy Cơ vào đây xuất gia làm đệ tử của Tạo Tạp Pháp Sư, nhiệm vụ dịch kinh. Thì bắt đầu đưa qua đó thì ông thượng tướng ông nhận được cái chiếu chỉ là phải chi, ông phải đưa Thái tử Nguy Cơ qua tới cái công tử, chứ công tử phải thái tử là con vua, đưa công tử Nguy Cơ qua gặp thái vua. Thì công tử nói con muốn đi tu được, con có ba điều kiện, mà nếu mà Tam Tạng Pháp Sư đồng lòng thì con đi xuất gia, còn không đồng lòng giết con cũng không có sợ, phải có là điều kiện. Thì khi đó vua Đường triệu ông thừa tướng và công tử Nguy Cơ vào. Thì khi đó ngài Tam Tạng đây ngài biết rồi, ngài nói thưa bệ hạ, ngày mai công tử Nguy Cơ có đưa cái điều kiện gì làm ơn hòa thượng cứ phê chuẩn đi, đừng có thắc mắc gì hết, xin cái gì thì cho cái đó. Thì sáng sau ông thừa tướng đưa công tử Nguy Cơ vô, đưa vô tới nơi thì coi như phụng thiên thừa dẫn hoàng đế có chỉ, đọc chỉ lên để yêu cầu xuất gia. Thì ông nói xuất gia con đang sống hạnh phúc như cha như mẹ, con là đứa con công tử của dòng họ thừa tướng, mà bây giờ hoàng thượng bắt con đi tu, con đồng ý dẫn chỉ nhưng có ba điều kiện, nếu hoàng thượng phê chuẩn thì con làm tăng, không phê chuẩn con không bao giờ con đi tu làm đệ tử của Tam Tạng Pháp Sư. Vua Đường nói ngươi muốn cái gì ta phê chuẩn cái đó. Thứ nhất, con hồi nhỏ tới lớn lên là ăn thịt không, không ăn chay được, là khi con đi theo đường Tam Tạng mỗi một ngày hoàng thượng phải cử cho con một xe thịt dê, một xe thịt bò, một xe thịt gà, được không? Ông Vua Đường cũng nhìn qua, cũng nhìn cái ông Tam Tạng đi tu mà ăn mặn, nghe Tam Tạng gật đầu thì ông nói chấm y chỉ. Rồi nói con hồi nhỏ tới lớn lúc 12 tuổi đã biết uống rượu rồi, thành ra mỗi một ngày hoàng thượng phải cho một xe rượu ngon. Ông này vô đường Tam Tạng ngày đã tu Bồ Tát giới, ngày thọ giới là biết mà. Ngày nhìn ngày nguyện trang gặp đầu, ông nói đưa trầm y phê chuẩn cho nhà ngươi một xe rượu. Con từ 12 tuổi là ba con đã cho con có tam tu được diện, bây giờ phải một xe gái đẹp đi theo thì con mới đi tu. Lúc đẹp vô bực mình rồi nha, ông đi tu sao có cái đẹp. Nhìn ngày nguyện trang Tam Tạng Pháp Sư gặp đầu, ông mới phê chuẩn luôn. Và như vậy bắt đầu phê cho một cái ngôi chùa thiệt lớn, coi như là tạc kim cát bảo tự của Vua Đường. Thì đưa tiễn ngài Phi Cơ vào đó để xuất gia, một cái lễ rất lớn. Bên thừa tướng thì khóc lắm, ông về ông nó khóc cái gì, con đi tu mà con vẫn có một xe rượu, một xe gái và một xe rượu mặn, thì bảo đảm con thế nào con cũng nối dòng cho ba, chứ ba làm gì mà khóc. Thì cái ông thừa tướng cũng là thế ra vậy là những có cung phi mỹ nữ như vậy là mình cũng có nhớ dòng. Thì ông vui vẻ đưa vô trong cái chùa để mà dịch kinh chuẩn bị làm lễ. Thì người ta nghe ta cười quá chừng luôn, nghe ta nói cái chuyện đi tu, bây giờ có tộc nào mà đi tu mà ông nói là phải có xe thịt bò, xe gái đẹp, xe đồ, quý vị cười quý vị khi dễ vậy. Người ta kéo vào ta coi cái Nguy Cơ này làm gì mà tại sao đường Tam Tạng lại chấp nhận mà vua Đường lại cho vô tới nơi. Thì vô tới nơi thì có chắc được bước vào chùa khi làm lễ chuẩn bị, cũng để cái bàn đó truyền giới bắt ông thừa tướng với bà thừa tướng phu nhân để cho cái ông Nguy Cơ này đánh lễ, giống như cái thủ tục xin cha mẹ cho con cất cái nợ này. Xong xuôi rồi thì bắt đầu mới, hồi đó chưa có trống Bát Nhã nha quý vị, chưa có chuông trống Bát Nhã. Thì lúc đó ngài Nguyên Trang ngài nhập định và ngài mới nói làm sao cho ông Nguy Cơ này ông nhớ là tìm kiếm. Thì một vị chư thiên mới nhắc ngài Nguyên Trang nói ông có nhớ không, cái ông này nguyên một vị thánh tăng mà ông nhập thai lại bởi vậy. Trong kinh có nói là Bồ Tát nhập thai còn mê muội, tham danh các ấm còn vô minh. Ông nhớ ngày xưa không, khi mà ông đến cái gốc cây đó mà ông thỉnh cho ông xuất thiền là ông đánh khách phải không? Lúc đó ta đang ở thượng thiền định, ông đánh khách ông tỉnh. Bây giờ ông có trống không? Lúc đó chưa, hồi đó nhớ nhà chưa trống, nhà chưa có. Vô hoàng cung lấy cái trống ra xin nhà vô cho cái trống. Rồi cái chuông đó, cái chuông này hồi xưa là chuông này là khi nào mà hộ triều đình đó là đánh chuông lên để hộ. Thì mượn ông vô cho một cái chuông. Thì ngày đầu cạo da đầu sỏ giới đầu xong xuôi hết rồi thì ông Nguy Cơ này ông dẫn làm ông sa di. Nhưng mà cái chùa mà cái gì thôi, mấy chục cô cung nữ, rượu thì chất một xe lại, rồi đồ thịt thì chất cả xe, rồi nấu rượu mặn lên. Thì ngày Nguyên Trang ngày thỉnh niệm xin hòa thượng cho xin một cái trống trong cung và một cái chuông Thì cái chuông trống này ngày xưa trong chùa mình không có. Bắt đầu vô tới đây thì vị chư thiên hộ pháp họ nói ngày mai này, lúc mà bắt đầu mà cái bữa đầu tiên mà để mà dính kinh đó, thì đánh trống lắm. À, đánh trống lắm. À, đánh trống về đánh chuông thì đánh ba hồi đi, thì sẽ thấy cái chuyện bồng nhiệm của Phật pháp. Thì bắt đầu ngày mai cái bữa đầu tiên mà để mà xin hoàng thượng vô chứng minh để bữa nay dịch cái bộ kinh à, rồi đã đường chẳng hạn như bộ kinh gì đó, thì bắt đầu họ đó nó chưa có nghi thức đánh trống bát nhã, thì nghe cái lời chư thiên mà bắt đó đánh thùng 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 bong 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 đánh thầm mà mập lên, thì đánh chưa ba hồi trống xong là cái ông nguy cơ để ông chứng minh, ông nhớ lại tiền kiếp của ông, ông nhớ lại tiền kiếp của ông, và bắt đầu ông đó, ông vỗ bạn ta đi tu tại sao mà đem cái đẹp vô đường, ông đuổi một xe gái trở về, ông đuổi xe thịt xe rượu đi, và từ nay ông trở thành là cái người tu đàng hoàng nhất. Nhưng mà lúc đó đó thì cái phong tục mà đánh bát nhã là gì, khi mà thỉnh một cái ông sư mà từ cái chùa nào lại nó mới có cái phong tục đánh cái hồi đó để cho ông đó tỉnh, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà ông nguy cơ này ông bị mang tiếng như vậy rồi, thật là sau này Phật tử họ vẫn có cái thành kiến là ông này không có tu tốt. Thật là bên đó có một ngày tuyên giám đại sư giỏi lắm, cái thời như cái ngày khuy cơ cái ông này ông tu giỏi tới độ mà quý vị, ông đưa ông giữ giới luật nghiêm minh lắm, ngày ăn một bữa ngủ ngồi không có ngủ nằm, và ông nghĩa là giữ giới luật lắm. Người nữ đi cách xa ông là 7 mét, ông không bao giờ nhận đồ ăn của người nữ cũng vừa. Ông tu thanh tịnh, ông tu quá giỏi nên đến nỗi mà ông tu thời gian ông đóng biết nhà biết hết, khi ông muốn ăn ấy, là chư thiên xuống cúng cho ngài, chư thiên đem đồ ăn xuống cho ngài giám thiên cũng ăn. Thật ra ai đạo cao đức trọng tới trưa là chư thiên cõi trời đem đồ ăn xuống ăn. Thật ra bữa đó ông mới mời cái ông khuy cơ để lên để mà chi, để mà coi, để coi cái đạo, để mà chứng cái ông này. Ông nói là mời, ông viết thư ông mời coi như là ta xa pháp sư lên núi để gặp ông, gặp ngài tuyên giám. À, ông tiên giáo này là ông mà tiên, ông chuyên coi về cái là luân bản đó, vậy hồi đó coi về cái bộ luật đó à, thì mời lên. Thì tới rồi bên đây cái mấy cái người trong cái núi mà lo cho ngài tiên giáo có nước cần nấu ăn gì mà khỏi cần, ngày nay ta sẽ lấy đồ chư thiên ta đãi cho cái ông huy cơ này, ông biết ông tu hành thì giỏi dịch kinh thôi, còn nghe nói hồi đó sinh ra ông đem tới xe gái xe rùi xe thịt để chỉnh cho ta biết tu phải đàng hoàng. Thì tới hồi ông dọn bàn lên, ông mời phi cơ cũng là coi như là phó tam tạng pháp sư mà đâu diễn đặt đó của nhà vua, ngồi hoài tới hồi không thấy ai nó cúng hết, cái ông mất mặt. Thành ra ngày phi cơ nó bữa nay hòa thượng tiên giám mời bần tăng lên đây để mà thọ trai mà sao thấy không cúng gì, cái ông ấy lỡ rồi ta nói nhà biết, mà bữa nay nhà biết họ họ làm thất thoát gì đó, sao họ nấu ăn đồ ăn nó sao nó bị hư sao thôi xin lỗi ngài. Thì ngày phi cơ ngày cũng đi về rồi, ngày nữa sau này mời mình lên ăn không có đồ ăn. Thì ngày trời sáng sau cái chữ thiên xuất cúng lại ngày tiên giám ngày nhận quá. Ngày nói ngày hôm qua ta đã nói với cái người là phải đem ra cúng, ông nói không phải. Ngày hôm qua nó một vị đại Bồ Tát ngài đến núi này, thành ra đó là mấy cái vị mà chư tôi là chư thiên ở cõi trời dục giới là cõi trời của đau lợi, mà ngày hôm qua đó cái vị đại Bồ Tát đến chư thiên cái phạm thiên các cõi trời cao họ đến để họ đứng đầy cái núi này, rồi các vị mà thiện thần hộ pháp họ không có cho tôi xuống đây, tại vì ngày qua là đại Bồ Tát nguy cơ đến đây, thật ra tôi không có đến nhận cơm được, tôi đứng ra tôi cơm không mà tôi không vô được. Lúc đó ngài tiên giám ngài mới giật mình, ngài mới giật mình, ngài nói thế là mình tu được chư thiên dục giới cũng còn cái ông đó thịt uống rượu mà mang tiếng ở đó mà lại là đại Bồ Tát. Thành ra tôi nói cái này quý vị đừng có nhìn cái tướng người đó mà khi dễ, đừng có những cái đó. Thành ra ngài tiên giám thì đó ngài mới ra đệ tử, ngài nói mình tu hành chỉ có Phật và chư thiên mới biết rõ mình là người đó là ai, chứ mình không có biết á, mình nói vậy nói bà mình sẽ tổn đức. Hôm nay ba cái điều kiện thầy nói, bốn ông tăng từng là cao tăng từng là giảng kinh, chỉ có một cái ông tệ nhất tu tịnh độ, ông đã được về cõi Phật, còn mấy ông kia đều bị đưa nghiệp. Rồi một cái bà già không biết gì hết, tới thời đói kém mà chết đói, mà cái xác phải dùng xuống cái trồi lên phải đều đốt, thấy có sao lợi và hiện ra hương thơm Đức Phật Di Đà, trong người bà có tường tâm thánh và những kinh của vô lượng thọ. Và tôi nói cho quý vị nghe, mình đừng có bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội tu tịnh độ trong đời này. Quý vị mà bỏ lỡ rồi, quý vị đỏ lạc vào trong cái thân người quý vị nhập lại rồi, quý vị mê Bồ Tát nhập thai còn mê bụi hút gì là thầy trò chúng ta nha. Tôi nói cái này để tôi khuyến khích quý vị tu tịnh độ. Thầy lập cái làm Di Đà, thầy sử dụng tịnh độ là không phải cho thầy, mà vì cái hạnh là gì quý vị? Phát Bồ Đề Tâm để cho. Còn quý vị biết tôi không có đứng cái gì trong này. Nếu tôi làm cái làng này, tôi đứng tên, tôi đứng tại tổ, tôi đứng ngân hàng, tôi đem chị em tôi vô đây, thì quý vị thấy cái đó là tôi mượn đạo tạo đời. Còn tôi vẫn ở đây cũng ăn uống giống như quý vị, ở nhà cũng giống như quý vị, mà tôi phải lo trong lo ngoài, hết người này bệnh tới người kia chết, hết pháp hội này xong có người kia chết, đưa hết đệ tử người này đưa ra nhà hoàng đón tới người khác, mà quý vị không có chịu tỉnh thì tôi không biết chừng nào quý vị mới tỉnh. Bữa nay chỉ có mấy người thôi, nhưng mà thầy giảng cái này là để thầy khuyên quý vị. Quý vị không biết ra đi lúc nào, cầu mong cho tất cả quý vị, con xin hồi hướng cái bài pháp này. Vì sao chúng ta phải tu tịnh độ? Là vì vấn đề giải thoát luân hồi sanh tử. Vì sao mà con phải mở cái làm này? Là vì làm phước cứu cho một người mà được giảng sanh là không có phước đức nào bằng hết. Vì quý vị đã giảng sanh, quý vị trở thành Bồ Tát, sau này quý vị sẽ xuống đây, quý vị cứu độ rất nhiều người, trong đó ngoài cha mẹ và con quý vị còn có cái chúng sanh được lợi. Ngày hôm qua có người nói lúc này trong làng á, công nó nhiều quá, nó ỉa tùm lum rồi, heo rồi vật gà, gà sao gà xẻ thì tùm lum tà la, sao mà sư phụ để cho quý thầy mua nhiều quá. Tôi nói nè, lực kinh điển quý vị không có biết, những con vật này đó, mà thầy Tự Minh đi vô trong cái chỗ chợ mà thấy mua đó, là bà con quyến thuộc của thầy Tự Minh hết. Tôi nói cho quý vị có kinh lực Phật nói vậy. Con vật mà tự nhiên á, mình đi ngang mà mình xin con mèo nó vậy, xin con chó nó vậy á, là con đó đều là thân bà mà quyến thuộc của mình hết á. Thành ra những con vật này đều là nhân viên bà con thân mệt của thầy Tự Minh á. Thành ra thầy Tự Minh mới đi ra, mới là đi mua về để nuôi đó quý vị. Nó là những cái người bà con thân quyền của chúng ta. Thành ra chúng ta phải vì cái lòng từ bi đó, mình phải biết. Cũng dạng Phật Thành đó, chỗ bà Thượng Tiên Hóa đó, quý vị đã lên chưa, cất công này hết, thấy không? Thành ra quý vị thấy không, nó bà con sao được. Quý vị coi nè, biết bao nhiêu gốc cây nó không leo, nó leo ngay cái gốc cây trước tôi, thấy không? Nó ý nó là bà con của ông phó trụ trì rồi, nó muốn nghĩa đâu nghĩa. Mà sáng tôi đi ngang, tôi đi trễ, tại vì ra nó xẹt trên đầu tôi bãi, thì tôi phải vô tôi gọi đầu đó quý vị. Thì tôi ngồi tôi nghĩ, tôi cười thì nó nói thôi bà con có thể mình thật kệ nó, biết đâu cũng là hàng hòa thượng đủ thầy của tôi, nó thành ra bị đỏ. Quý vị thấy không? Quý vị nghĩ có bao nhiêu cây nó không ở hả? Quý vị thấy không, nó ở ngay cái cây của trụ trì làng á, ngay nó tôi bước ra làm bãi ngay đầu tôi. Sáng tôi lên gần trễ, tôi nói ủa con này mưa đâu mà vẹt ra một bãi, giờ lên 4-5 ăn rồi vô cái đầu này cũng dễ xối xối cái đi ra. Nhưng mà bao nhiêu cây nó không ở, nó lượn ngay cái cây ngay trước cửa tôi, quý vị thấy không? Để cho thấy rằng cái này là bà con có thể tự mình hơn. Rồi chúng ta hồi hướng, bữa nay thầy giảng cái này để sắp tới quý vị tu nha, cố gắng tu dùm cho thầy. Là thầy nói rõ, thầy không có bỏ quý vị đâu, không có bỏ, tại vì cái Bồ Tát hạnh là cái hạnh của thầy Bồ Đề Tâm nha. Thành ra tôi có làm gì làm, tôi phải phát Bồ Đề Tâm thì tôi sẽ không có đỏ. Nếu mà tôi không phát Bồ Đề Tâm thì tôi có giỏi cách mấy tôi vẫn đỏ như thường nha. Rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta ăn sáng. Quý vị cố gắng là làm cái mâm cho thầy lúc 11 giờ mấy đó, đừng có cần mâm cao cổ đầy. Thầy trò chúng ta ăn cái gì mỗi thứ lấy làm phần, cũng một cái mâm để trong mấy tướng và cái mâm của hoài cho đến năm tướng. Chiều nay 4 giờ thì thầy qua thầy tụng ra địa tạng, thì cái mâm chiều nay đó quý vị cũng làm cái mâm để thầy cúng bên địa tạng nhớ nha. Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta ăn sáng, rồi sau đó quý vị cố gắng 11 giờ rưỡi đưa cho thầy hai cái mâm nhỏ thôi, mỗi món ấy đặc thức. Mình ăn canh lấy canh, mình ăn kho lấy kho, ăn xong tức là tôi ăn cái gì quý vị đem với nó cúng nha. Hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. điều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xỏ tay xỏ chân rồi đi xuống với tòa tay buổi sáng nha. 11:30 đi nha.